thầm yêu dấu mắt thương kia nào được nổi nên dường. Đầu kê dơm khổ thế thôi, ôi Chúa trong hiền lương. Bầy kia bao tình tú trên cao đều nhìn xuống nơi này. Hãy đi về tu an dâm, anh nhang hồn nhiên thay. Đây chiến kia bỗng bè bè trong thức chân anh hài. Để dù không tiếng oe oe, nằm hồn nhiên em ai. Chúa ơi con yêu ngài nhiều, nguyện nhìn xuống từ trời. Lại bên nơi dù con ngủ, cứu Chúa Giê-xu ơi. Cầu Giê-xu ở bên con, hằng ngự trong lòng này. Nguyện yêu thương con mãi mãi đáp tiếng kêu cầu đây. Bầy con thơ cúi xin ơn ngài âu yếm hộ trì. Bà đem lên trên thiên quân hương phước hạnh chuyên hy. Nằm yên trong máng thiên kia nào có nỗi nệm giường. Đầu kê rơm dáng thơ ngày hài nhi trong như thai. Góc sao lâu lanh vàng vặc nhìn vào máng hàng này. Hài nhi Giê-xu an dâm, anh thế hồn nhiên thay. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, mời chúng ta tiếp tục ngợi khen Chúa.
Ai Diệu Hà xin sang chú O Holy Night nhé.
Okay. Yeah, chị Diệu Hà.
All right. Okay. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long may the world in sin and error find me till Jesus appears. And the snow fills it with a thrill of hope. The weary, weary choices for yonder breaks a new and glorious morn. When Christ was born. Ca tụng Chúa tiếng Việt nhá, mình mới học nhá. Ok.
Amen. Yeah.
Okay. Kia vùng trời đông, ngôi sao tin lành soi sáng quang, con trời từ hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng. Vì lòng Ngài yêu nhân thế đang chìm trong biển, ra đời làm ra cao quý cứu chúng sinh về, bao nắng cánh đời như giữa đêm ác tôi kiếp kinh, hôm nay giữa trời trông gió quan cánh bình minh. Chúa sinh giờ đây đêm tan vinh quang vui vẻ bên đêm phước hành đây đêm bình hoa đêm nói nên đêm Chúa từ praise the Lord. Thank you, Lord, for this holy night. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Đêm thánh vô cùng. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giêsu. Hallelujah. Amen.
Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta muốn ngợi khen Chúa, xin mời. Nào ngợi khen Chúa và ngợi Chúa sống.
Ở việc Giêsu đứng sống này, người trong tương thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trong phần mà Ngài đã nghĩ vẫn nâng. Lời Ngài tôi nghe tỏa tiết tay, nhìn tay cương xót rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, khi phu môi đàn. Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giêsu sống hiện tại, đi chung cho truyền suốt lối hẹp hôi, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Ngài sống, đi bằng ơn cứu ta đến lòng quyết chẳng thể tan vỡ được. Dù tôi gian nan tớ phiêu, nhìn nhận trái sâu dần dần tôi vượt qua cơn sóng gió nhiều. Hy vọng gặp Giê-xu ta đến, biết đâu mai chiều ngày sau, ngày sau Giê-xu sống hiện tại đi chung cho chuyện tương lai đường em. Tâm tôi vui mừng tơ tơi, ngày sau, ngày sau, để bàn ngàn cưu ta đây. Nếu hỏi chẳng cả Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống cho lấy cùng vui lên giáo khu ơi, hòa thành tâu khúc khai vọng bài Alleluia muôn đời. Giê-xu Christ vua hiến vàng ngọn cây trông cho kẻ kia nay hồ phương cho kẻ đã cầm. Không người nào hiền lành ân ái xanh chế sâu kia. Ngày sau, ngày sau chúng chế sâu sống hiện trời đi chung cho chuyện ước lối hẹp thôi. Tâm tôi vui mừng ta tới ngày sống, ngày sống để bàn ơn cứ ta đây. Nếu hỏi chẳng cả Chúa sống đâu nào, rằng Chúa
amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa cho đấng sống sống mỗi ngày trong tấm lòng chúng con. Cảm ơn Chúa.
Hallelujah.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Mời chúng ta ai muốn ngợi khen Chúa xin tiếp tục. Dạ, chào chị Linda, chào chị Phương. Dạ, chào cô Hương.
Cô Hương.
Anh chat khỏe không cô Hương? Mới vừa giải phẫu hôm qua.
Hôm qua giải phẫu được tốt rồi con không? Còn ở trong nhà thương.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Chúng ta có ai muốn ngợi khen Chúa thêm không?
Bữa nay chị em mình cũng cầu nguyện thêm cho chết cho sớm phục hồi, cũng còn đau là mất cách của người mới, cách một phần sao?
Dạ.
Yeah. Tưởng tưởng thắt mà là cách.
Nói cắt bớt hả cô? Cắt bớt bao giờ? Từ tốt lành. chúng ta không ai khen Chúa thêm vậy, xin mời cô Hương cầu nguyện trước khi chúng ta học Kinh Thánh hôm nay. Một sự hai bận
mấy ngày này chắc một sự bận nhiều lo Noel á cô Hồng.
Dạ, mấy cái máy muốn gắn ở nhà thờ, hai cái TV không có
có trục trặc và đem về coi.
Ừ. Xin chị em chúng ta biết con sự cập mật. Chúng con cảm tạ ơn Chúa một buổi sáng tốt lành. Chúa gìn giữ tất cả anh chị em chúng con bình yên qua một đêm và giờ này, một ngày của buổi sáng trong mùa Noel. Chúng con đến với chân Chúa để chúc tụng ca ngợi Chúa và cùng nhau học hỏi lời Ngài, gây dựng đức tin cho nhau. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa của tin tức tốt lành của gia đình chúng con. Hôm qua Jeff đã được mổ và hôm nay vẫn còn dưỡng sức. Nguyện cánh tay quyền năng của Chúa đưa ra cho Jeff và chữa lành sớm cái vết thương ở trong bao tử của Jeff, để rồi Jeff sớm phục hồi và sinh hoạt lại bình thường với gia đình. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa. Chị em chúng con đã chúc tụng ca ngợi Chúa trong mùa Giáng sinh, tấm lòng chúng con vui vẻ mừng rỡ trong danh Chúa Giêsu Christ. Đời sống chúng con muốn là một đời sống ca ngợi chúc tụng, muốn là một đời sống cao ráo danh Chúa. Xin Chúa sức giàu cho từng ấp chị em của chúng con, dầm thấm chúng con trong lẽ thật của sự Giáng sinh và sự chịu chết và sống lại, để rồi vực chúng con khỏi tất cả những cái trì trệ, những cái tối tăm của chúng con. Chúng con bước vào sự sáng lát của Chúa Thánh Linh, dẫn dắt đời sống chúng con phục vụ Chúa một cách hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết ý. Chúa ban cho mỗi chị em chúng con, mỗi gia đình chúng con đầy trọn những cái ân sủng của mùa Giáng sinh. Và chúng con thêm lòng cảm tạ ca ngợi Chúa khi chúng con được hiểu biết Ngài càng hơn, tình yêu cứu chuộc của Ngài và một đời sống có Chúa Thánh Linh dẫn dắt. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa sức giàu một cách đặc biệt cho buổi sáng hôm nay, cho chị em chúng con, những người ở trên đường dây coi. Con cũng nghe một sư cần phải chỉnh trang cái tivi, cái máy ở nhà thờ. Nguyện Chúa ban cho ông thần trí của sự khôn ngoan với bàn tay khéo léo và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Chúa chỉ dẫn cho ông làm một cách hoàn chỉnh để kịp thời cho hội thánh sử dụng trong ngày lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Và Chúa đặc biệt sức giàu cho những anh chị em ở hội thánh Đức Tin, nơi mục sư sẽ hai cũng như những khách mời sẽ được thỏa vui trong ngày kỷ niệm Chúa và thêm người khao khát về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ chúng con và gia nhập vào hội thánh. Nhìn thấy cũng có những sự trục trặc, những sự thiếu vắng, nhưng mà chính Chúa là chủ của chương trình. Chính Chúa dẫn đưa chương trình đầy trọn sự sức giàu trong ơn của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa những khách mời của họ, của mục sư và hội thánh cũng được tham dự. Những anh chị em đồng bào của chúng con ở vùng Sa Lốt đã được mời, cũng có lòng nhiệt thành, sốt sắng và bước ngoặt của hội thánh Đức Tin bắt đầu bùng dậy. Để rồi Chúa sẽ phát triển hội thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài, con cảm tạ ơn Chúa. Số chị em chúng con trên đường dây phone của hội thánh online giờ này chưa có đủ, nhưng mà Chúa sẽ dẫn đưa tất cả chúng con, những người cao khát Chúa, những người có lòng yêu nhất mỗi buổi sáng đến với chúng con, và chúng con cùng nhau học hỏi thảo luận về lời của Đức Chúa Trời. Chúng con giữ vững niềm tin của mình, chúng con cao rao tình yêu cứu chuộc của Chúa, để rồi tin lành cứu rỗi phúc âm được nở rộ trong vòng anh chị em chúng con, được gây dựng cho chúng con và gia đình chúng con, và góp phần trong việc phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa sức giàu cho cô Hồng là người hướng dẫn hôm nay. mọi điều được sự tốt lành trọn vẹn, chú cũng bổ sức lại cho cô trong phần cơ thể để được trọn vẹn, được sự mạnh lành, được sự vui thỏa. Và ngày mùa Giáng sinh, gia đình của mục sư và cô được hiệp nhất với lại cháu Phúc với một cái tinh thần bình an, thỏa lòng và vui vẻ trong ơn của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm tạ ơn Chúa, nguyện một sức gì sự sức giàu tràn tuôn trên mỗi chúng con, vì chúng con thuộc về Chúa và vì chúng con có một tinh thần muốn hiệp nhất trong Chúa Thánh Linh, khao khát Ngài tuôn đổ trên chúng con và khao khát sự sức giàu của Ngài, sự sử dụng của Chúa, Ngài dùng đời sống chúng con như là những nhân chứng sống để rồi nói lên cái phúc âm tin lành, sự cứu chuộc toàn vẹn của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chính Ngài là chủ đời sống của chúng con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dạ, yeah, chúng ta học lời Chúa ha. Dạ. Yeah. Hôm nay chúng ta học về chìa khóa uy quyền của Đấng Christ. Yeah. Học về uy quyền của Đấng Christ. Dạ. Yeah. Mỗi Giáng sinh thì chúng ta nghe những cái lời tiên tri ở trong Ê-sai ha. Ê-sai đoạn 9 câu 5 có lời tiên tri về Đấng Christ. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời ha. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Linh. Yeah. Cảm ơn Chúa. Thì Đức Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời ở trong thân xác loài người. Chúa đã được giáng sanh vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đó là mục đích Chúa Giêsu Christ giáng sanh để cứu loài người ra khỏi tội. Cảm ơn Chúa. Mỗi Giáng sinh chúng ta mừng Chúa Giáng sinh, nhớ lại Ngài Chúa Giêsu Giáng sinh trên thế gian này vì lòng yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời trên nhân loại hư mất. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta học về quyền năng của Đấng Christ. Yeah. Thì thứ nhất là Đấng Christ được Đức Chúa Trời ban cho quyền năng. Được Đức Chúa Trời ban cho quyền năng. Tiếng Hy Lạp exousia có nghĩa là uy quyền. Và đó cũng là cái từ ngữ được sử dụng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18. Tất cả uy quyền ở trên trời và dưới đất đã được giao cho ta. Dạ, yeah. Uy quyền của Đức Chúa Giêsu, tất cả uy quyền trên trời và dưới đất. Và yeah, chúng ta thấy rằng ở Chúa Giêsu khi Ngài ở dưới thế gian này và thi hành chức vụ ở trên thế gian này, thì Chúa Giêsu đã thực hành cái uy quyền mà Ngài có bằng cách nào? Chúa đã tỏ ra uy quyền của Ngài bằng cách nào các anh chị em? Chúa chữa bệnh ha. Chữa bệnh bất cứ người nào có bệnh tật gì đến, Chúa cũng chữa hết. Và Chúa làm điều gì nữa? Yeah. Chúa đã từng kêu người chết sống lại ha. Lazarơ đã chết mấy ngày, Chúa kêu sống lại. Cái phép lạ đầu tiên của Chúa làm là Chúa đã hóa nước thành rượu. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Mà chúng ta cũng đọc trong Kinh Thánh là Chúa cũng từng vỡ sóng biển thì sóng biển yên lặng lại ha. Cảm ơn Chúa. Và người ta nhìn thấy, người ta cũng rất là kinh ngạc. Ở trong Matthew đoạn 9 thì nói về Chúa chữa cho một người bại. Người đó đang nằm ở trên giường, cũng giống như trên một cái cán để được cái người những cái người thân hay bạn bè gì khiêng đến khi mà Chúa đang đi trên đường, thì họ khiêng một người bại đến với Chúa để xin chữa lành, và Chúa đã chữa lành cái người bại này, và Chúa phán cùng cái người bại này: hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Thì cái người bại liền có cái sức để đứng dậy mà vác giường đi về nhà mình ha. Cảm ơn Chúa. Và Kinh Thánh nói là khi đoàn dân trông thấy phép lạ đó, ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho Ngài cái uy quyền như thế. Dạ, cảm ơn Chúa. Đó là những cái uy quyền mà Chúa Giê-xu đã thực hiện ở trên thế gian, khiến nhiều người rất là lấy làm ngạc nhiên ha. Dạ. Mà có nhiều người không biết là Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, hiện thân của Đức Chúa Trời trên thế gian. Chúa Giê-xu thì nói là những cái lời của Ngài nói ra và những công việc của Ngài làm đều được Cha ban cho. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 10 đến câu 11, Kinh Thánh nói là Chúa Giê-xu nói: ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta hay sao? Dạ, Chúa đang nói chuyện với các môn đồ ha. Chúa nói: ngươi há không tin rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta hay sao? Những lời Ta nói với các ngươi chẳng phải từ Ta tự nói, ấy là Cha ở trong Ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, thì hãy tin Ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc Ta. Dạ. Chúa Giê-xu nói là Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta ha. Cảm ơn Chúa, thì chính Ngài đã cho chúng ta thấy rằng Chúa, Ngài và Đức Chúa Trời là một. Dạ. Chúa Giê-xu có những cái ý tưởng của Đức Chúa Trời, và cái công việc của Chúa cũng là công việc của Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời ở trong cái thân xác của loài người ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thì và Đức Chúa Giê-xu khi Ngài được sanh ra là Ngài được giao quyền, được Chúa Đức Chúa Trời ủy quyền để làm tất cả những cái phép lạ, những cái điều Đức Chúa Trời muốn làm ở trên thế gian này. Yeah. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời ba ngôi, và Đức Chúa Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời trong thân xác loài người. Yeah, cảm ơn Chúa. Và Đức Thánh Linh, tức là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta ha. Cảm ơn Chúa, chúng ta có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Yeah. Chúa ở trong chúng ta mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục học về những cái uy quyền của Đức Chúa Giê-xu Christ ha. Uy quyền của Chúa Giê-xu bao trùm ở trên trời và dưới đất. Dạ. Yeah. Không chỉ trên trời thôi, nhưng mà ở dưới đất nữa. Dạ. Yeah. Sau khi chịu chết trên thập tự giá và được Đức Chúa Trời làm sống lại, đặt ngồi bên hữu của Ngài Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu được ban cho tất cả uy quyền ở trên trời và ở dưới đất. Yeah. Ở trong sách Philip đoạn 2 câu 10 thì Phao-lô công bố là mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều phải quỳ xuống đối với danh của Chúa Giê-xu. mọi lưỡi phải xưng nhận Ngài là Chúa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu là con đời đời ở trong bản chất và được trao cho uy quyền của Thượng Đế. Kinh Thánh Côlôse đoạn 1 câu 19 nói là vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Và đoạn 2 câu 9, vì sự đầy dẫy bổn tánh của Đức Chúa Trời thải đều ở trong đấng ấy như vốn có hình. Tất cả những quyền phép của Đức Chúa Trời đều ở trong Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu có đầy đủ uy quyền của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta ở trong Chúa Giêsu ha. Cho nên chúng ta cũng có được cái uy quyền của Ngài, của Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ là khi ở trong Sáng Thế Ký, khi mà Adam, Eva ở trong cái vườn Eden và Chúa dặn là đừng có ăn cái trái một trong một cái cây, mà Chúa nói đừng có ăn cái trái này, khi ăn chắc sẽ chết. Nhưng mà Eva đã bị con rắn dụ dỗ ha, dụ dỗ và nói là ăn sẽ không chết đâu, nhưng mà sẽ được mở trí để biết hiểu biết như Đức Chúa Trời. Thành ra bà đã bị dụ và đã ăn, và bà cũng đưa cho chồng ăn nữa. Thành ra khi mà họ ăn thì họ đã phạm tội. Và trước khi họ ăn đó, trước khi đó là Chúa đã giao quyền cho Adam, Eva có quyền ở trên thế gian này ha. Nhưng mà vì họ đã nghe lời dụ dỗ của Satan, thành ra họ đã cái quyền đó đã trở thành thuộc về của Satan. Thành ra họ không có quyền nữa, và họ trở thành nô lệ, cũng như con người, loài người trở thành ở dưới quyền của Satan. Tất cả mọi người đều đã phạm tội và đã dưới quyền của Satan. Chỉ những người mà tin nhận Chúa Giêsu ha, tin nhận Chúa Giêsu mới được giải thoát khỏi cái quyền của Satan. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Giêsu, khi mà Chúa đến thế gian và Chúa đã chết để gánh hết tội lỗi cho chúng ta, và khi mà Chúa sống lại, tức là Chúa đã đắc thắng Satan và Chúa đã giành lại cái quyền cai trị ở trên thế gian này. Cảm ơn Chúa. Và cái quyền đó Chúa cũng giao cho chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta học về cái quyền của Chúa Giêsu bao trùm ở trên trời và dưới đất. Cảm ơn Chúa. Satan không còn có quyền ở trên chúng ta nữa, vì Đức Chúa Giêsu đã đắc thắng Satan, đắc thắng sự chết. Cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa. Và Chúa Giêsu, chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta ở trong Chúa Giêsu, và chúng ta cũng được Chúa cho cái uy quyền đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 thì Chúa nói với môn đồ là trước khi sau khi Ngài đã sống lại từ cõi chết ha, và trước khi Chúa thăng thiên thì Chúa dặn dò môn đồ. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tên cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu nhắc nhở môn đồ của Ngài cũng như chúng ta hãy tiếp tục cái công việc của Ngài ha, ở trên thế gian này, đi dạy dỗ muôn dân, hãy đi ra truyền danh của Chúa, làm phép báp têm cho người ta, giúp người ta hiểu lời của Chúa, dạy cho người ta lời của Chúa. Và Chúa nói rằng hứa rằng ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Dạ. Bằng cách nào Chúa ở cùng chúng ta luôn các anh chị em?
Đức Thánh Linh á, mà chị
Hồng
dạ, ban Đức Thánh Linh cho mình.
Amen. Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta luôn, ở trong chúng ta mỗi ngày. Dạ. Kế tiếp chúng ta học là Chúa Giêsu có uy quyền ở trên các thiên sứ. Dạ. Ngài có uy quyền trên các thiên sứ. Ở trong sách Hebrew đoạn 1 á, thì nói về điều này. Đấng Christ được đặt cao hơn các thiên sứ bởi sự vượt trội cả về bổn tánh thiên thượng lẫn chức vụ vinh hiển của Ngài. Dạ. Hebrew đoạn 1 câu 6 nói là tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời thờ lại Ngài. Dạ. Chúa Giêsu có quyền trên thiên sứ. Và Hebrew đoạn 1 câu 3. Để câu 3. Dạ. Câu 1 câu 3. Đó là nói về Chúa Giêsu là con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài. Dạ, con ở đây tức là Chúa Giêsu. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Dạ. Đức Chúa Giêsu sau khi đã làm xong bổn phận của Ngài ở thế gian này ha, hiện Ngài đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Dạ. Và câu 4 tiếp tục. Vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu. Và Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Lại há có khi nào phán ta sẽ làm cha ngươi, ngươi sẽ làm con ta. Yeah. Tiếp tục Hebrew đoạn 1 câu 13. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch dưới bệ chân ngươi. Yeah. Đức Chúa Trời không có phán với thiên sứ như vậy, nhưng Ngài phán với Chúa Giêsu ha. Dạ, những Đấng Christ sẽ, và Đức Chúa Giêsu Christ sẽ cai trị cho đến khi kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt và tất cả mọi sự phải thuận phục Ngài. Dạ, các thiên sứ làm theo mệnh lệnh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đây chúng ta học về Đức Chúa Giêsu có quyền trên các thiên sứ và các thiên sứ của Đức Chúa Trời thờ lại Ngài và hầu việc Ngài ha, làm theo mệnh lệnh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục chúng ta học về uy quyền của Đức Chúa Giêsu Christ ở trên các chủ quyền, các thế lực và các chủ quyền, các thế lực trên thế gian này. Dạ. Chúng ta đọc ở trong là Hebrew đoạn 4 câu 14 nói là Chúa Giêsu đã trải qua các tầng trời. Yeah. Một bản dịch nghĩa đen rõ nghĩa hơn là khi Ngài thăng thiên từ lên trời đó thì Ngài đi qua tất cả các tầng trời. Yeah. Có bao nhiêu tầng trời ở trên chúng ta thì có người nói là có 3 tầng trời, có những người nói là có 7 tầng trời. Thì mặc dù có bao nhiêu tầng trời đi nữa, thì Đấng Christ đã trải qua hết và được đặt trên ngôi uy quyền cao nhất khắp vũ trụ. Yeah. Đó là lý do tại sao Phao-lô có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời cao hơn hết mọi kẻ cầm quyền, mọi thế lực, uy quyền, mọi sức mạnh, mọi thống trị và cùng mọi danh vang ra. Không những chỉ đời này mà còn trong đời hầu đến nữa. Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Ngài làm đầu tất cả mọi sự đối với Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Ngài, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loại. Ephesô đoạn 1 câu 20 đến câu 23. Chúng ta thấy rằng mặc dù Satan là chúa của đời này, là Satan là vua chúa của chốn không trung, nhưng nó vẫn bị đặt dưới chân của Chúa Giêsu và phải phục ở dưới uy quyền của Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu Christ bằng sự hy sinh chuộc tội của Ngài thì Ngài đã truất phế các kẻ cầm quyền cùng các thế lực, nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ, như trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 15, cho chúng ta biết rằng Chúa đã thắng được Satan ha. Satan đã là người đã thua trận, Chúa đã chiến thắng. Và Ngài đã đánh bại Satan và các quỷ sứ của nó bằng sự đổ huyết của Ngài, và Ngài sống lại từ kẻ chết với các chìa khóa uy quyền ở trong tay của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu đã đắc thắng tử thần ha. Đắc thắng Satan, giành lại quyền cai trị ở trên thế gian này. Cũng một Đấng Christ ngày hôm nay, Chúa Giêsu đang ngồi ở trên ngôi thống trị vũ trụ với tất cả uy quyền được ban cho Ngài. Ngài ngồi ở bên hữu của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục chúng ta học về uy quyền của Chúa Giêsu ha, uy quyền của Đấng Christ. Chúng ta tiếp tục. Chúa Giêsu Christ, Ngài có uy quyền ở trên Hội Thánh. Uy quyền ở trên Hội Thánh. Trong Cô-lô-se đoạn 1 thì Phao-lô đặt sự ưu việt của Đấng Christ trên tất cả tạo vật, bao gồm cả những điều trông thấy và không trông thấy trên trời và dưới đất. Chúa Giêsu có thẩm quyền ở trên mọi ngôi vua, mọi sự thống trị, mọi kẻ cầm quyền và mọi thế lực. Và Phao-lô công bố một cách giản dị là Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh của Ngài. Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng thấy ở trong Ê-phê-sô cũng nói như vậy. Ở trong Ê-phê-sô thì chúng ta được bảo rằng Đấng Christ được đặt làm đầu tất cả mọi sự đối với Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Ngài. Và chúng ta thấy rằng Đấng Christ không chỉ có thẩm quyền làm đầu Hội Thánh, mà Ngài còn làm đầu trên tất cả mọi sự vì lợi ích của Hội Thánh. Chúa Giêsu làm đầu trên tất cả mọi sự vì lợi ích của Hội Thánh. Không phải chỉ Hội Thánh bị thúc ép phải phục ở dưới uy quyền của Đấng Christ, nhưng mà đó là một cái đặc quyền để chia sẻ các kết quả thống trị của Đấng Christ trên mọi sự trên trời và dưới đất. Hội Thánh dưới đất có phản ảnh được uy quyền tối thượng này của Đấng Christ không? Cảm ơn Chúa. Thầy Điểu Quyên nhấn cái nút mute dùm, nghe cái tiếng. Cảm ơn Chúa. Lần này, ở đây Kinh Thánh nói là trong Ê-phê-sô nói là Chúa Giêsu được đặt làm đầu tất cả mọi sự đối với hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Dạ. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu làm đầu trên tất cả mọi sự vì lợi ích của hội thánh. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, thành ra hội Chúa Giêsu có uy quyền, thành ra hội thánh của Chúa cũng có uy quyền. Nhưng ngày nay có nhiều hội thánh không có biết cái uy quyền của mình, thành ra không có thực hành ha, thành ra không có kết quả. Dạ, đây nói là không phải chỉ hội thánh bị thúc ép phải phục dưới uy quyền của Đấng Christ, mà còn là một cái đặc quyền để chia sẻ cái kết quả thống trị của Đấng Christ ở trên mọi sự trên trời và dưới đất. Dạ, hội thánh dưới đất có phản ảnh được uy quyền thiên thượng này của Đấng Christ hay không? Dạ, nếu hội thánh không có biết cái uy quyền của mình ở trong Đấng Christ thì hội thánh sẽ bị thất bại, bất lực ở trước những sự tấn công dữ dội của Satan. Và một hội thánh thật chính là thân thể trông thấy của Đấng Christ được tấn phong là Đấng đang cầm giữ uy quyền và sự thống trị cả vũ trụ. Dạ, hội thánh thật chính là thân thể trông thấy của Đấng Christ. Dạ, hội thánh của Đấng Christ, chúng ta là hội thánh của Đấng Christ, chúng ta là các chi thể của Đấng Christ. Chúa là đầu, chúng ta là các chi thể, và Chúa là đầu, Chúa có đầy uy quyền thì chúng ta cũng có được cái uy quyền của Chúa. Và cảm ơn Chúa, và chúng ta biết rằng Chúa là đầu, chúng ta là thân thể, các chi thể giống như một cái đầu, như một cái người có đầu, có tai, có chân, các ngón tay, ngón chân. Chúng ta có thể tưởng tượng là chúng ta là những cái giống như chúng ta là mắt, là mũi, là lỗ tai, là tai, là chân của Chúa Giêsu ha. Và chúng ta là con cái của Chúa, và chúng ta là chi thể của Ngài. Tất cả các anh chị em chúng ta đều là một chi thể, mỗi người là một chi thể của Đấng Christ, và thành ra chúng ta cần phải chăm sóc cho nhau ha. Giống như ở Việt Nam có cái câu là một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta có giống như một cái ngón tay bị đứt đi thì cả thân thể cũng cảm thấy khó chịu ha. Tại là chúng ta cần phải để ý với nhau và chăm sóc với nhau, yêu thương nhau. Cảm ơn Chúa. Rồi tôi nghe cái cô Thu và một sư Thịnh đó chia sẻ, khi mỗi khi mà một cái người nào mà nói xấu người khác, hay là có những cái điều bất bình với người khác, gây gổ với người khác đó, thì một sư Thịnh nói là mình cắt tay cắt chân của nhau. Như mình cắt tay cắt chân của mình. Cắt tay cắt chân của mình giống như là mình, mỗi người chúng ta là chi thể của Đấng Christ, và mỗi người là một chi thể ha, mà chúng ta hại anh em của mình giống như là mình hại chính mình. Thành ra chúng ta cần phải bảo vệ nhau ha, yêu thương nhau, chăm sóc với nhau, để cho chi thể của Chúa được mạnh mẽ. Cảm ơn Chúa để cho hội thánh của Chúa mạnh mẽ, để cho chúng ta không, cái hội thánh của Chúa là không có bị cái Satan dùng cái có cơ hội để áp bức ha. Khi chúng ta đoàn kết thì sanh ra cái sức mạnh. Cảm ơn Chúa. Kế đến chúng ta học là Chúa Giêsu có uy quyền để cứu rỗi và đoán xét. Chúa Giêsu có uy quyền để cứu rỗi và đoán xét. Chúng ta biết là khi mà một người tội, một tội nhân tin nhận Chúa Giêsu thì được cứu ha. Chúa Giêsu được cứu và Đức Thánh Linh sẽ tái sanh. tâm linh của người đó và được kết hợp với được trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời và được làm con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa. Thì Chúa Giêsu có quyền cứu rỗi và Chúa Giêsu cũng có quyền đoán xét thế gian. Và Chúa Giêsu công bố Ngài là con người có thẩm quyền ở trên đất để tha thứ tội lỗi. Và Chúa Giêsu có quyền tha thứ. Phi-e-rơ nói rằng không có danh nào khác ở dưới trời ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Không có danh nào khác ở dưới trời ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Ở trong công vụ đoạn 4 câu 12, Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất để đến Đức Chúa Trời. Ha? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ngài cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu là con đường duy nhất để cho người ta được cứu. Cảm ơn Chúa. Và Chúa Giêsu cũng có quyền đón phạt tất cả loài người. Ngài tận thế ha. Ngài tận thế, các tín đồ sẽ đứng trước ngôi đoán xét của Đấng Christ. Những kẻ không tin sẽ đối diện với Ngài khi Ngài ngồi trên ngôi trắng vĩ đại trong lần đoán xét sau cùng. Dạ. Đến ngày đoán xét thì các tín đồ sẽ đứng trước ngôi đoán xét của Đấng Christ. Dạ, chúng ta thấy chúng ta đã tin Chúa Giêsu rồi thì chúng ta có được sự sống đời đời. Tại sao chúng ta phải đứng trước ngôi đoán xét của Đấng Christ? Dạ. Chúng ta có ai hiểu chỗ này không? Chúng ta đứng trước ngôi đoán xét của Đấng Christ để làm gì? Dạ. Ở đây ha, Đức Chúa Giêsu Christ sẽ đoán xét mỗi người trong chúng ta là con cái của Ngài. Mà không phải là đoán xét là để có tội, để bỏ chúng ta xuống địa ngục. Nhưng mà ở đây đó, thì Chúa Giêsu sẽ coi chúng ta làm được gì cho Chúa ở thế gian này và ban cho chúng ta những cái phần thưởng ha, được phần thưởng. Dạ, yeah. Chúng ta là hầu việc Chúa trung thành, có kết quả giúp người khác, làm theo lời Chúa, là chúng ta sẽ được Chúa ban cho phần thưởng ha. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Đó là lý do chúng ta sẽ đứng trước ngôi đoán xét của Đấng Christ ở trong ngày cuối cùng. Và về phần những người không tin sẽ đối diện với Ngài khi Ngài ngồi trên ngôi trắng. Dạ, yeah. Chúa Giêsu cũng ngồi ở trên cái ngôi trắng để đoán xét những người không tin. Dạ, yeah. Thì Chúa Giêsu ở đây, Chúa là địa vị, Chúa ngồi trên ngôi với địa vị của Đức Chúa Trời. Dạ, yeah. Địa vị cao cả của Đức Chúa Trời ha. Và Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng không có ai thấy được Đức Chúa Trời mà sống. Thành ra Chúa Giêsu hiện thân của Đức Chúa Trời ngồi ở trên ngôi trắng để đoán xét những kẻ không tin. Yeah. Những kẻ không tin họ nhờ cậy vào cái sự tốt lành của riêng mình ha, nhưng không có nhờ cậy vào Chúa Giêsu. Thành ra Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Thành ra chúng ta nghĩ rằng những kẻ mà không tin Chúa có ai có thể được sống và được lên thiên đàng hay không? Đức Chúa Giêsu sẽ phán xét họ và chỉ cho họ những tội lỗi của họ ha. Và để xứng đáng để đến xuống địa ngục. Yeah. Và cảm ơn Chúa, chúng ta có được cái niềm hy vọng ha. Chúng ta một ngày ngày sau cùng chúng ta sẽ được Chúa Giêsu Christ thấy được Chúa và được lên thiên đàng ở với Chúa. Yeah, cảm ơn Chúa.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Ở trong văn đoạn 5 câu 22-23 nói là vì cha không đoán xét ai hết, nhưng đã trao trọn quyền đoán xét lại cho con, đặng ai nấy phải tôn kính con cũng như đã tôn kính Cha và Đức Chúa Trời, giao cho Đức Chúa Giêsu quyền đoán xét ở trong ngày sau cùng. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa, ở trong câu 27 công vụ, đoạn 4 câu 27, Đức Chúa Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con. Và Phaolô, khi ông giảng ở thành Athens, ông nói là vì Ngài, đó là Đức Chúa Trời, chỉ định một ngày để Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người mà Ngài đã lập, tức là Chúa Giêsu, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Công vụ đoạn 17 câu 31. Đọc lại. Vì Ngài chỉ định một ngày để Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người mà Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ. Đây cũng nói là Đức Chúa Trời giao cho Đức Chúa Giêsu quyền đoán xét thế gian ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu có một cái uy quyền đáng kính sợ được Đức Chúa Trời giao phó. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta đã học qua, nãy giờ chúng ta đã học qua những cái uy quyền của Chúa Giêsu ha. Những cái uy quyền của Chúa Giêsu, uy quyền ở trên trời dưới đất. Đức Chúa Trời đã ủy quyền cho Đức Chúa Giêsu uy quyền ở trên trời lẫn dưới đất. Và Chúa Giêsu được uy quyền ở trên các thiên sứ, tất cả các thiên sứ đều thờ lại Ngài và hầu việc Ngài ha. Chúa Giêsu có uy quyền ở trên các chủ quyền, các thế lực. Vì Chúa Giêsu đã đến thế gian này, Chúa đã chết thay tội cho chúng ta, và Chúa không có chết luôn, nhưng Ngài đã sống lại. Và vì Chúa sống lại, thành ra Chúa đắc thắng Satan, và Chúa có uy quyền ở trên tất cả những cái chủ quyền, các thế lực ở trên thế gian này. Cảm ơn Chúa. Và Chúa có uy quyền ở trên hội thánh, Chúa là đầu hội thánh, chúng ta là chi thể của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Chúa có uy quyền, thành ra hội thánh Chúa cũng có uy quyền, mà chúng ta cần phải hiểu điều này và thực hành cái uy quyền mà Chúa ban cho, để chúng ta không có bị thua dưới những cái sự tấn công của Satan, ma quỷ ha. Và chúng ta đã học là Chúa Giêsu có uy quyền để cứu rỗi và đoán xét thế gian. Cảm ơn Chúa. Chúa đoán xét các tín đồ để ban thưởng cho con cái của Chúa tùy theo những cái công việc mà chúng ta hầu việc Chúa ở thế gian này. Và Chúa đoán xét những người không tin Chúa, những kẻ không tin, để cho họ biết tại sao họ phải bị xuống địa ngục và chịu khổ mình ha. Cảm ơn Chúa. Thì đây là cái điều quan trọng. Đây là cái phần này nói là chúng ta phải tin vào uy quyền của Đấng Christ. Những điều mà chúng ta học ở trên là chỉ là một cái nhìn bao quát, một số nói về uy quyền của Chúa, một vài góc cạnh của viên kim cương của lẽ thật ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Và chúng ta đây là một tín lý mà tất cả cơ đốc nhân chấp nhận uy quyền của Đấng Christ. Theo lý trí thì tất cả các tín đồ đều đồng ý về điều này. Theo lý trí của chúng ta thì chúng ta đồng ý về những cái uy quyền của Chúa Giêsu có. Nhưng chìa khóa không phải bằng sự hiểu biết của chúng ta về uy quyền của Đấng Christ, nhưng bằng sự mặc thị, bằng sự mặc khải về điều này, bằng sự thuyết phục trong lòng, bằng một đức tin sốt sắng, nóng cháy. Và chúng ta đọc những cái điều này, chúng ta hiểu, chúng ta đồng ý. Nhưng cái chìa khóa đây là chúng ta phải được mặc khải về điều này, ở trong lòng chúng ta phải được được thuyết phục cái điều này, và chúng ta phải tin, và chúng ta phải tin tin chắc cái điều này là Chúa Giêsu Ngài có uy quyền ha, uy quyền trên tất cả, và chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta cũng có uy quyền. Và chìa khóa đó phải chiếu sáng trong tấm lòng và trong tâm trí cũng như trong tâm linh của chúng ta nữa, và cũng phải đốt cháy chúng ta với sự tận hiến nhiệt tình cho lẽ thật, và với việc hết lòng áp dụng vào trong đời sống cũng như trong sự phục vụ Chúa của chúng ta. Yeah. Chúng ta phải nhận biết, chúng ta phải tin ha, là thật sự tin ở trong lòng chúng ta là Chúa Giêsu có tất cả uy quyền, và Chúa Giêsu ban quyền cho chúng ta, và chúng ta phải thực hành, chúng ta phải áp dụng cái uy quyền, thực hành cái uy quyền của mình ha. Vì chúng ta ở trong Chúa Giêsu cho nên chúng ta cũng có tất cả những gì Ngài có. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta ở trong Chúa Giêsu nên chúng ta cũng có tất cả những gì Ngài có. Và chìa khóa đó có thể đem đến sự đắc thắng nè. Dạ, chìa khóa, đây là chìa khóa đem đến sự đắc thắng. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi. Đức tin của chúng ta và uy quyền của Đấng Christ phải là một động cơ để đưa tới đời sống đắc thắng. Yeah. Đức tin của chúng ta và uy quyền của Đấng Christ là một động cơ để đưa đến đời sống đắc thắng. Đức tin phải kích thích chúng ta để phục vụ thành công và làm cho các lời hứa của Đức Chúa Trời có hiệu lực trong đời sống của chúng ta. Đức tin phải thử thách hội thánh đến sự phục hưng đắc thắng. Yeah. Đức tin của chúng ta và uy quyền của Đấng Christ là một động cơ để đưa đến đời sống đắc thắng ha. Khi mà chúng ta tin thật, tin chắc trong lòng của mình và thực hành. Yeah. Thì những cái lời hứa của Chúa sẽ trở thành cái sự thật ở trong đời sống của chúng ta và đời sống những người khác ha. Dạ, cái điểm quan trọng là đức tin. Chúng ta tin chúng ta là ai trong Chúa Giêsu. Dạ, chúng ta hơi ngạc nhiên về sự sứ đồ dân ở trên đảo Phát-mô khi ông viết là ông ngã xuống chân Ngài như chết. Ông đã trông thấy sự vinh hiển của Chúa và nghe những lời thắng trận. Và Chúa nói là đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, ta là đấng sống và đã chết. Kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang phục vụ một đấng sống ha. Và chúng ta, Chúa lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta đừng có sợ. Đừng có sợ, ta là đấng trước hết và đấng sau cùng. Ta là đấng sống. Ta là đấng sống. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu là đấng sống. Chúa không chết. Nhưng mà Chúa đang sống và Chúa đang giúp đỡ mọi người chúng ta. Và xin Chúa có cái uy quyền của Chúa trở thành cái chìa khóa ở trong tay của chúng ta ha. Để đẩy lùi kẻ thù và phóng thích quyền năng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Yeah. Chúng ta biết Chúa Giêsu đấng có đầy uy quyền ở trên trời dưới đất, uy quyền trên tất cả, uy quyền trên Satan, và chúng ta ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta quyền. Chúng ta con cái của Chúa nhưng chúng ta hiểu biết cái uy quyền của mình. Và chúng ta không như vậy, chúng ta không có thể sống ở trong cái sự thất bại, ở sự lo lắng bất an ha. Chúng ta áp dụng lời Chúa để chúng ta không có bị Satan lừa dối ha. Dạ. Chúng ta biết rằng Satan rất là muốn, lúc nào cũng muốn rình đập xung quanh chúng ta để con kiếm cái người nào nó có thể hại được, để kéo về phía nó ha. Satan không có bày tỏ những ý tưởng của Satan để vào tâm trí của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta không biết. Chúng ta nhớ mình có ba kẻ thù. Mình có ba kẻ thù là ai, chúng ta nhớ không?
Cô Hồng ơi.
Dạ.
Dạ, cô hỏi em xin trả lời được không ạ?
Dạ, chị trả lời đi.
Dạ. Ba kẻ thù đó là chính mình, thế gian và ma quỷ, xác thịt, thế gian và ma quỷ.
Dạ, chính mình ha, thế gian và ma quỷ. Thành ra có những cái ý tưởng của chúng ta ở trong đầu. Ý tưởng trong đầu của chúng ta, có những ý tưởng thì nó ra từ mình. Dạ. Có những cái ý tưởng mà đến từ Satan là kẻ thù của chúng ta. Có những ý tưởng đến từ Chúa. Và nếu mà chúng ta không có đọc lời Chúa kỹ á, thì chúng ta không có phân biệt rõ ràng ha. Thành ra nếu có khi chúng ta sẽ nghe theo những cái ý tưởng của Satan và đồng ý với nó, thì đó là cái cách mà Satan kéo chúng ta xa cách Chúa và làm cho chúng ta thua trận ha. Thành ra chúng ta phải biết lời của Chúa và để dùng lời của Chúa để chống chọi lại những cái ý tưởng mà không có tốt lành, những ý tưởng tiêu cực, những ý tưởng mà không thuộc về Chúa mà Satan gieo trong đầu óc của chúng ta ha. Giống như lúc mà Satan lừa dối cái bà Eva đó, thì cũng nói Satan nói ra đó, nhưng mà bà thấy Satan ở trong hình dáng của con rắn ha. Nhưng mà đây bây giờ thì Satan chỉ gieo những ý tưởng trong tâm trí của chúng ta không có thấy nó, thành ra chúng ta cũng không có cũng khó khăn để chúng ta nhận định ha, đó đâu là ý tưởng từ Chúa, đâu là ý tưởng từ bản thân chúng ta, đâu là ý tưởng từ Satan. Nhưng mà chúng ta, nếu như chúng ta tiếp tục học lời Chúa và suy gẫm lời Chúa và để cái lời Chúa thấm vào cái lòng của chúng ta, thì khi mà một cái ý tưởng nào đến mà không có phải như lời Chúa thì chúng ta biết liền, và chúng ta phải tống nó ra, phải không? Để chúng ta không có bị ảnh hưởng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thì Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu Ngài là đấng có uy quyền, và Ngài giao cho chúng ta những cái uy quyền thuộc linh. Những người tin nhận Chúa, những kẻ tin, Chúa ban cho những cái uy quyền thuộc linh. Mát đoạn 16 câu 17. Các anh chị em nào muốn đọc này không? Mát đoạn 16 câu 17. Chúa giao cho chúng ta uy quyền. Mát đoạn 16 câu 17 nói là ha. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Những người tin Chúa, những người tin Chúa thì Chúa ban cho những cái uy quyền này ha, mà chúng ta phải nhận biết, chúng ta phải tin. Mà khi chúng ta hành động ở trong cái đức tin thì những điều này sẽ xảy ra ha. Cảm ơn Chúa. Luca đoạn 10 câu 19, Chúa Giêsu cũng nói là: này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Rắn, bồ cạp chỉ về ma quỷ ha, kẻ thù của chúng ta. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy là Chúa ban cho chúng ta uy quyền ha. Mà uy quyền và chúng ta phải có đức tin để tiếp nhận và thực hành. Dạ. Như Chúa cũng nhắc nhở chúng ta ha. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 5 Chúa cũng nhắc nhở chúng ta.
Dạ dạ là... cô Hồng ơi. Dạ xin lỗi cô Hồng cho em hỏi đấy. Hồi nãy cô Hồng nói rắn và bò cạp có nghĩa là ma quỷ phải không ạ?
Dạ.
À dạ dạ em cũng đang thắc mắc cái câu đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô. Dạ.
Amen.
Amen. Dạ Chúa cũng như Chúa cũng nhắc nhở chúng ta ha. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Dạ. Chúa nhắc nhở chúng ta ha. Chúng ta muốn làm được những điều này chúng ta cần ở trong Chúa. Dạ. Nếu chúng ta xa cách Chúa, chúng ta nghe theo Satan, chúng ta làm tội lỗi thì rất là khó mà chúng ta thực hành được những cái quy quyền Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta cần ở trong Chúa. Dạ. Cần ở trong Chúa. Dạ, như gốc nho và nhánh ha. Ở trong Chúa. Ở trong Chúa là gì các anh chị em? Chúa nhắc mình ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ. Làm thế nào để chúng ta ở trong Chúa? Dạ chúng ta hiểu mà chúng ta
chúng ta phải dừng.
Dạ.
Dạ em Tina.
Dạ thì...
chúng ta phải có đức tin tuyệt đối, chúng ta phải vâng lời, chúng ta phải học lời của lời Kinh Thánh, lời của Ngài và thực hiện theo những điều Ngài dạy. Sống theo ảnh tượng của Ngài. Tức là những gì mà căn bản mà Ngài đã dùng tình thánh mình theo.
Amen. Amen. Và chúng ta lắng nghe Đức Thánh Linh ha. Nếu Đức Thánh Linh nhắc nhở và cáo trách chúng ta điều gì, chúng ta cần đến với Chúa và ăn năn để Chúa tha tội, để chúng ta được sạch sẽ trước mặt Chúa ha. Dạ cảm ơn Chúa. Thì chúng ta mới có cái, khi chúng ta thi hành thực hành cái quyền, cái quy quyền thì mới có kết quả ha. Vì chúng ta nhớ là có những cái tôi tớ con cái Chúa mà khi mà đuổi quỷ đó, đuổi quỷ thì đuổi không được, quỷ nó còn chống lại, nói là ngươi không có tốt lành, tại sao ngươi lại đuổi ta ha. Thành ra chúng ta nhớ lúc nào chúng ta Đức Thánh Linh nhắc nhở cáo trách chúng ta đã làm điều gì không có đẹp lòng Chúa, chúng ta có những tội lỗi nào, chúng ta cần đến với Chúa ăn năn, Chúa tha tội, để chúng ta lúc nào cũng trong trắng sạch sẽ ở trước mặt Chúa ha. Và để cái quyền năng của Chúa tuôn tràn trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Dạ cảm ơn Chúa. Và Chúa cũng hứa là ví bằng cách ở trong Giăng đoạn 15 câu 7 đó, Chúa hứa là ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Dạ cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta ở trong Chúa, tức là chúng ta học hỏi lời Chúa và chúng ta để lời của Chúa dạy dỗ nhắc nhở mình đó, thì cái chúng ta cứ để cho lời Chúa ở trong học hỏi lời Chúa, tiếp tục học hỏi lời Chúa, và lời của Chúa sẽ ảnh hưởng đến chúng ta ha. Lời của Chúa, khi chúng ta suy gẫm lời Chúa thì lời của Chúa sẽ đến ở trong lòng chúng ta và chúng ta có đức tin. Và chúng ta sẽ có tâm trí của Đấng Christ ha. Tâm trí của Đấng Christ, và Chúa nói đây là ví bằng các ngươi ở trong ta, những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Yeah. Khi mà chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta có cái tâm trí của Đấng Christ và chúng ta có cái suy nghĩ của Chúa ha. Và khi những cái lời cầu nguyện của chúng ta là những lời tốt lành, là những cái lời đẹp lòng Chúa, chúng ta không có cầu nguyện theo cái bản ngã của mình, nhưng mà cầu nguyện trong ý Chúa thì đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ làm thành ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Đây là bài học của chúng ta, chấm dứt cho chúng ta. Có điều gì muốn chia sẻ thêm, xin mời. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta học về cái uy quyền của Đức Chúa Giêsu Christ. Uy quyền của Đức Chúa Giêsu Christ và cái chìa khóa để chúng ta hưởng được cái uy quyền này và sống đắc thắng ha. Yeah. Uy quyền của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã ủy quyền tất cả những uy quyền cho Đức Chúa Giêsu Christ. Yeah. Và Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu, thành ra Chúa Giêsu có tất cả những cái uy quyền của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta cũng nhận được tất cả những cái uy quyền của Đức Chúa Giêsu Christ có. Dạ, cảm ơn Chúa, uy quyền bao trùm ở trên trời và dưới đất. Tất cả những uy quyền trên trời và dưới đất, những cái uy quyền ở trên các thiên sứ. Dạ. Uy quyền trên tất cả các chủ quyền, các thế lực. Uy quyền ở trên hội thánh. Dạ. Chúa là đầu hội thánh. Hội thánh là các chi thể của Ngài. Và Chúa Giêsu có uy quyền để cứu rỗi và uy quyền để đoán xét. Dạ, cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa và cái chìa khóa để chúng ta có được cái uy quyền của Đấng Christ thì tức là chúng ta phải có được cái sự mặc khải về điều này, chúng ta phải được thuyết phục ở trong lòng chúng ta điều này bằng cái đức tin. Dạ, có đức tin. Đức tin đến bởi người ta nghe lời của Chúa ha. Chúng ta càng đọc lời Chúa, càng suy gẫm lời Chúa thì chúng ta càng có được cái đức tin. Đức tin Chúa Giêsu có đầy đủ mọi uy quyền, và chúng ta có ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta cũng có được cái uy quyền Chúa ban cho chúng ta như là trong lời Kinh Thánh ha. Và khi mà chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta sẽ được kết quả, chúng ta sẽ làm được những cái điều mà Chúa hứa, thực hành được những cái uy quyền này. Cảm ơn Chúa. Vì bằng các ngươi ở trong ta, những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta có ai muốn có điều gì muốn chia sẻ thêm không?
Thường thấy cái phần bài học mà phân tích cho mình về cái vị trí của Chúa đó thì mình học nhiều rồi, nhưng mà cái phần vị trí của Thiên Sứ đó, so sánh với Chúa đó, thì hôm nay mình cũng được hiểu rõ thêm nữa đó cô. Thì cũng thấy cô Hương cũng thấy đủ rồi. Cái điều quan trọng là Thiên Sứ cũng là cái tạo vật mà Chúa dựng nên để thờ phượng Chúa. Có nhiều người không hiểu biết ấy, thì cái cách nghĩ là Thiên Sứ ở cận kề bên Chúa thì mình phải thờ phượng Thiên Chúa, nhưng mà không, Thiên Sứ cũng là tạo vật mà mình được có cái thẩm quyền là mình trực tiếp để rồi mình cầu nguyện thay lên, cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Và Thiên Sứ thì chỉ có việc là đem cái lời phán xuống cho mình và đem cái lời cầu xin mình về với Chúa theo như sự khải quyền đó. Thành ra không có, mình không có thờ phượng Thiên Sứ. Mình nắm vững cái điều đó trong Kinh Thánh dạy để mình chỉ tôn trọng thôi, chứ mình không có thờ phượng. Đó là một cái điều mình nhớ xác quyết, mình chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi thôi. Có nhiều nơi người ta để những cái tượng của các tiên sứ rồi thần Nhưng mà trong cái sự để như vậy thì nếu mà con dân Chúa mà không hiểu biết lời Chúa có thể làm được sai lầm, tức là họ tưởng Thiên Sứ là cùng thờ phượng luôn, cái điều đó là sai. Kinh Thánh xác nhận cho mình không có thờ phượng Thiên Sứ, chỉ thờ phượng Chúa thôi. Ở trong Kinh Thánh, là trong sách Khải Quyền đó, khi mà đoạn cuối cùng đó, khi mà ông Văn ông quỳ xuống, ông nghe cái sứ điệp của từ Thiên Sứ, là ông quỳ xuống, ông tính thờ lại, Thiên Sứ đỡ ông lên liền. Thiên Sứ nói, tôi chỉ là bạn đồng làm việc, hãy thờ lại Chúa, đừng có thờ lại tôi. Còn quên cái đoạn nào rồi, nhưng mà ở trong Khải Quyền có xác nhận, thành ra mình không có thờ phượng Thiên Sứ, mà mình chỉ cầu nguyện, thì Thiên Sứ, cái người có bổn phận, đem cái lời cầu xin của mình để trong những cái bình bằng vàng, và lời cầu nguyện đó dâng lên cho Đức Chúa Trời. Để mình nhớ Thiên Sứ giúp đỡ mình, chứ mình không có thờ phượng. Nha, cảm ơn Chúa. Khi nào mình có được cái điều gì nan giải, nặng nề hay là gì đó, mình có thể kêu gọi, xin Chúa kêu gọi Thiên Sứ yểm trợ mình trong cái sự chiến trận, yểm trợ mình trong cái môi trường để mà chúc tụng ca ngợi Chúa. Vì Thiên Sứ có hai đội, Thiên Sứ đội Thiên Sứ chiến đấu, chiến trận, và đội Thiên Sứ ca ngợi. Thành ra mình cũng có thể yểm trợ. Trong lâu thường đi nhóm đại hội bên Sư Khánh đó, thì lần đó Tiêm Thu, Ngọc Thu chứ, Ngọc Thu học ở đây đó, để chụp một tấm hình mà phía trên cái chỗ mà đứng nhảy múa ca ngợi Chúa đó, thì nguyên một cái đội Thiên Sứ mà thấy cái hình những cái bóng trắng trong lúc ban thờ phượng, đang thờ phượng ở dưới, và ban ca ngợi, hội chúng đang ca ngợi, thì thấy nó những cái bóng trắng, cái dạng như là người đang múa phép ca ngợi trên cái phần giữa chỗ mà dân sự Chúa đứng đó, với lại ban thờ phượng. Mà cái hình đó là cái hình chụp đó. Thành ra mình thấy rõ ràng Thiên Sứ hiện diện để mà ca ngợi và chứng tỏ rằng có Chúa hiện diện. Cho nên Chúa cho Thiên Sứ hiện diện, chứ không phải là mình không có thờ phượng Thiên Sứ.
Amen.
Thì đó cô Hường có đưa cô Hồng quay cái hình đó phải không?
Dạ dạ.
Mới đầu cô Hường cũng nhận không ra đó cô Hồng.
Yeah.
Cô Hồng thường nghĩ hoài, nghĩ cả năm sáu cô Hường mới hiểu được á. Chúa mới bày tỏ, cô nghĩ không biết cái này là cái gì, như là sương khói vậy đó, nhưng mà cái bóng trắng trắng, cái dạng người mà không có rõ ràng. Nhưng mà bây giờ cô mới nghĩ ra, coi như một năm sau cô mới nghĩ ra, nhìn cái hình mà mình xin Chúa bày tỏ, rồi những cái hình mà có một cái hình cũng chụp ngay lúc đó luôn, cách nhau một phút thôi, là có ba người nó trắng đứng ở hàng lần trước, khi mà hội chúng cũng đứng ca ngợi và thờ phượng, thì ba người cái dáng cũng bận trắng hết, nhưng mà cao lắm, cao hơn cái người bình thường của mình, tại vì mình so sánh giữa hội chúng đứng phía sau với lại ba người mà ngồi đứng những cái ghế gần bên nhau. Thì cô mới đầu cô tưởng là mắt mấy mục sư, cái cô nghĩ ủa bữa đó đâu có mục sư nào mà bận toàn là đồ trắng, thì bây giờ mình mới nhớ ra sự hiện diện của các Thiên Sứ của Chúa. Ba người đều cao hơn người bình thường của mình, nhưng mà nó trắng, cái hình thấy rõ ràng luôn á, nhưng mà đều không có thấy mặt gì đó, cái bóng. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cô Hường ơi, cái câu nãy cô nói đó là trong trong Khải Quyền đoạn 22 câu 9, xong người phán rằng tớ là ta là bạn tôi tới với người,
cùng.
Người
Thành ra để cho xác chứng cho chị em mình biết là mình không có thờ phượng thiên sứ, mình kính trọng là người hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở trong Hebrew cũng nhắc nhở mình, trong câu Hebrew là 1:16 đó, thiên sứ là thần hầu việc Đức Chúa Trời, há không phải là thần hầu việc những kẻ thờ phượng Đức Chúa Trời sao? Thiên sứ cũng là giúp đỡ hầu việc mình đó. Là mình không có thờ phượng. Trong Hebrew là 1:16. Nếu mà được cô Tina đọc cho các chị em. Học để mình nắm vững cái vị trí của thiên sứ. Để mình biết là Chúa tạo dựng nên mình cái địa vị rất là đặc biệt.
Thế là đoạn 1:16 hả cô?
Hebrew đoạn 1:16.
Dạ dạ dạ. Hebrew có câu 16, Hebrew có câu 1, có câu 14, đấy câu thứ. Hebrew không có câu 16, Hebrew. Hebrew 1 chỉ có câu tới câu 14 hả à, cô? Tới câu. Có. Không có câu 16. Có câu 14 là hết. Chắc là làm thế.
Vậy là câu 14.
Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
Thành ra Chúa cho thiên sứ giúp đỡ mình.
Câu 13, ý đoạn ở câu 13, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng hãy ngồi bên hữu cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi.
Câu 13 thì chỉ về vị trí của Đức Chúa Giê-xu là đấng cao trọng, thì thiên sứ cũng thờ phượng. Nhưng mà đối với mình thì câu 14, tức là thiên sứ giúp việc cho mình. Nên mình không có thờ phượng thiên sứ, mình chỉ thờ phượng Chúa. Thiên sứ cũng thờ phượng Chúa.
Yeah, để sai xuống để giúp việc những người giúp việc chúng ta. Mình cũng không có thờ phượng những cái người tiên tri là prophet nữa, phải không cô? Giống như hình như trong Phaolô phải không, khi người nào quỳ xuống Phaolô đó thì Phaolô cũng kêu không có làm như vậy, phải không cô Hường?
Mình chỉ kính trọng thôi chứ mình đâu có thờ phượng con người, mình đâu có thờ phượng ông mục sư nào đâu.
Mấy cái nhà thờ
người mà Chúa là con người thì mình kính trọng các đầy tớ Chúa, nhưng mà mình cũng không có thờ phượng. Mình chỉ thờ phượng Chúa thôi, duy nhất Đức Chúa Trời ba ngôi.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Bài học của hôm nay nhắc nhở lại rất là tốt của anh chị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hồng.
Dạ, có điều là chúng ta cũng có cũng có học ở trong bài học này là các tín đồ sẽ đứng trước ngôi đón xét của Đấng Christ trong ngày sau cùng ha. Chúa Giêsu đón xét ở trong Khải Huyền đoạn 11:18 cũng nói là giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và quỷ phá những kẻ đã quỷ phá thế gian. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy là đến ngày cuối cùng thì chúng ta cũng được Chúa phán xét và Chúa thưởng nha, Chúa thưởng những công việc chúng ta làm cho Chúa. Mà Kinh Thánh cũng có nhắc nhở chúng ta là khi mà chúng ta làm điều gì á, chúng ta đừng có khoe khoang ha. Giống như nếu mà chúng ta đã được phần thưởng, được người thế gian này mà khen chúng ta rồi á, thì chúng ta giống như là đã được phần thưởng rồi, thành ra chúng ta sẽ không có phần thưởng ở trên trời nữa. Dạ, giống như chúng ta dâng hiến cho Chúa hay gì, chúng ta đừng có khoe ha. nếu chúng ta mọi người biết mà khen chúng ta hay là chúng ta giúp đỡ ai á, chúng ta cũng không có nên khoe ha. Để nếu mà những người ở thế gian này mà thấy cái chúng ta làm điều đó và đã khen chúng ta rồi là chúng ta đã được cái phần thưởng rồi, và chúng ta không có cái phần thưởng ở trên trời nữa. Và cảm ơn Chúa thì Chúa nhắc nhở chúng ta là như chúng ta hầu việc Chúa thì chúng ta đi ra làm hầu việc Chúa, và chúng ta được Chúa chúng ta giao cho những cái uy quyền mà chúng ta như là cầu đặt tay trên kẻ đao sẽ làm, và chúng ta hầu việc chúng ta giúp được cho nhiều người mà tin nhận Chúa, thì chúng ta đó là những công việc của Chúa, là Chúa làm cùng chúng ta, đó là cái chúng ta phải quy cái sự vinh hiển cho Ngài ha. Và chúng ta không có được khoe khoang, và khi chúng ta đã khoe khoang và chúng ta đã lên mình kiêu ngạo thì đó là chúng ta không có phần, chúng ta không có được cái phần thưởng của Chúa trên trời. Dạ, đó là điều Chúa nhắc nhở tôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta lúc nào cũng nhớ là chúng ta là những cái công cụ của Chúa. Dạ, ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Chúng ta có làm được điều gì cũng là nhờ Chúa giúp cho chúng ta thôi. Thành ra chúng ta không có nên mà lên mình khoe khoang kiêu ngạo ha. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta có điều gì chúng ta học hỏi trong cái bài này, chúng ta sẽ chia sẻ. Dạ, nếu không thì mời một anh chị em mình cầu nguyện. Mình cầu nguyện về cái bài học mình được học sáng hôm nay. Ta muốn cầu nguyện. Dạ, nếu không cầu nguyện nha. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng Cha Thiên Thượng, cảm ơn Chúa tình yêu thương lớn lao của Chúa trên đời sống mọi người chúng con. Mỗi ngày Chúa nhắc nhở chúng con bằng lời của Chúa, nhắc nhở hướng dẫn chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa tha thứ tất cả những vi phạm của chúng con, những ở trong tư tưởng, lời nói, việc làm, điều gì không đẹp lòng Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Đem tấm lòng chúng con trở về với Ngài, Chúa ơi. Đem chúng con, kéo chúng con đến gần Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa và ban cho chúng con có cái sự khao khát lời của Chúa, khao khát lời của Chúa. Như là nai cái, thèm khát khe nước, Chúa ơi. Chúng con tìm kiếm Ngài mỗi ngày. Chúng con đặt Chúa lên đầu hết ở trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, chúng con biết tìm kiếm Ngài, biết học hỏi từ Chúa, Chúa ơi, để những lời Chúa dạy chúng con thấm sâu vào cái tấm lòng của chúng con, Chúa ơi, để chúng con không phạm tội cùng Chúa, và chúng con có kinh nghiệm ở trong Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Chúa dạy chúng con hôm nay về cái uy quyền của Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Đấng Christ tức là Đức Chúa Trời, và Ngài có tất cả những uy quyền ở trên trời dưới đất. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu có uy quyền ở trên thiên sứ, uy quyền ở trên tất cả Satan, ma quỷ. Chúa Giêsu có uy quyền ở trên hội thánh. Chúa Giêsu có uy quyền để cứu rỗi và uy quyền đoán xét. Cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa. Chúng con đang hầu việc một Đức Chúa Trời toàn năng, đầy uy quyền, không có đứng ở trong chúng con là lớn hơn cả trong thế gian, không có gì làm hại chúng con được. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con có được đức tin. Tin chắc điều này, Chúa ơi, tin chắc điều này. Chúa là đấng toàn năng, và chúng con ở trong Chúa Giêsu, và chúng con cũng có được uy quyền như Ngài. Cảm ơn Chúa để cho chúng con mỗi ngày, chúng con ở trong Chúa luôn luôn mỗi ngày, Chúa ơi. Chúng con biết tìm kiếm Ngài, chúng con học hỏi lời Chúa, chúng con suy gẫm lời Chúa, chúng con được Chúa biến đổi thành một người mới có tâm trí của Đấng Christ. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Chúng con sống đắc thắng ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện lời của Chúa ở trong chúng con, và chúng con không nghe làm đủ mà lừa dối mình. Chúng con áp dụng với chúng con kinh nghiệm được uy quyền của Chúa Giêsu trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con sống đắc thắng ở trong Chúa mỗi ngày. Cảm ơn Chúa giúp đỡ cho chúng con mỗi ngày. Để chúng con hầu việc Chúa hết lòng, hầu việc Chúa và giúp đỡ những người xung quanh, đem sự sống, sự sáng của Chúa cho thế gian này. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta có điều gì cần cầu nguyện, cần nêu ra để mọi người cùng cầu thay, xin mời.
Dạ, xin cô Hồng và các anh chị em hiệp một chiếc hôn cầu nguyện cho Yuki sẽ đi lên trên trường của Tony ngày mai, rồi sẽ chở đồ của Tony với Tony chạy xe chở về nhà khoảng chừng cũng 5-6 tiếng đồng hồ. Trong thời tiết thì xin bảo vệ cho được bình an.
Ở New York đang có lạnh, có mưa, có tuyết vậy.
Đang bây giờ trên đất thì có tuyết nằm trên đất đó cô. Vì lúc nhiều khi nó lạnh quá nó thành đá. Với đường lên trên đó cũng đường cũng như đồi núi đó cô, đèo.
Thôi đi về ngày này có đi làm không?
Ai cô cần đi hả?
Dạ,
bây giờ về đã holiday đó cô, về để break của cái holiday đó cô. Tháng gì mới trở lại đi làm. Nó về là kỳ này về với nhà đây luôn, không có trở lên trường, nó coi như cái nó đi qua Delaware, rằng tháng gì nó qua Delaware rồi học, rồi coi như là internship đó, để tới vừa làm vừa có cái được luôn mất luôn.
Ủa, học trường mới hả? Trường mới hả?
Không cô, nó cái last semester của nó đó thì nó lấy internship credit, tức là làm trong company đó thì làm như vậy thì họ cũng cho cái credit luôn, giống như mình làm xong rồi mình report á. Cái việc làm thì coi như là có credit của cái năm cuối cùng luôn, không cần phải trở lại trường ngồi trong lớp học nữa.
Là chỉ đi làm thôi được credit hả?
Chỉ làm mà được credit mà cũng có tiền nữa. Thì rồi, lần thành ra hay là lần này phải chở đồ về hết luôn á, thằng gặp mới phải đem xe lên, đem xe van lên đang chở hết đồ của nó về, xe đạp nó có đồ đạp. Dạ, cảm ơn con, cảm ơn Chúa ban phước cho cái mùa học xong rồi, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, nhiều khi Chúa cũng mở đường cho cô. Tony nó về nhà lần thì Emily nó cũng về đó cô. Nó thấy cái không khí vui đó. Thế rồi lần cái Chúa cũng đưa dẫn nó về nhà đó.
Dạ, cảm ơn Chúa. Vậy em cũng có nói cho nó nghe, vậy nó cũng mừng lắm. Ở gần hơn, chỗ này làm thì cũng không có ngay nhà, nhưng mà 2 tiếng rưỡi xa thì cũng còn đỡ hơn kia 5-6 tiếng đồng hồ. Với cái trường của nó ở trên đó thì rất là tốt, nhưng mà cái trường đó nó cũng có, nó học cái competition nhiều quá đó cô, cái bị stress đó cô, cái cũng có nhiều cái link trên đó nó thử nhảy xuống ba cái nhảy xuống cầu nhiều lắm cô ơi. Đó là trường đó rất là tốt, trường Cornell đó cô, Cornell University, trường Ivy League đó, nhưng mà nó là một trong những cái trường mà nổi tiếng về học sinh mà nó suicidal, tại vì nó học stress nhiều quá. Mà trên đó nó cũng yên tĩnh, nó chỉ có cây đồi núi không đó, nói chung là chỉ chỗ đó để học không mà chứ không có cái gì để giải trí hết đó. Rồi nó cũng stress, tụi học sinh trên đó nó cũng stress học hành nhiều lắm. Với lại thành ra nó bị chung quanh đó là suối rồi cây cầu bắt ngang đó. Đi ngang cái cây cầu đi qua cái trường học, là cái cây cầu lớn đi qua cái trường học, mà nhìn xuống dưới đó bây giờ nó phải giăng cái lưới. Nó giăng cái lưới để cho học sinh nó nhảy xuống thì nó chụp, mà chụp cái gì em đâu biết. Tới hồi khi nó lên đó lần tới hồi em lên đó em thăm đó thì em đọc về cái đó, em nghe em cầu nguyện miệt mài thôi. Bây giờ năm nay là cuối cùng của nó, em cảm ơn Chúa rất là nhiều. Dạ, tại vì nó cũng nói là stress rất là nhiều. Cũng học cũng stress nữa, trời lạnh. Cô chỉ học ở trong phòng, ở trong trường, ở trong nhà không á. Nó không có cái gì mà giải trí đi ra hết. Lạnh lắm. Nhân đó thì mùa đông tuyết rơi ngập đầy luôn đó. Với là nó không có ánh nắng mặt trời nữa đó. À, cũng cảm ơn Chúa. Nhưng nó cũng bị discrimination tụi Mỹ trắng mà tụi KKK đó. Nó cũng không có thích dân thiểu số đó, thành ra của nó nhiều khi nó cũng giết chứ thường. Cũng có lên lại 2-3 tháng trước con mình nó giết cái thằng đen, rồi giờ nó giết cái thằng Spanish đó nữa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa thật là nhiều. Amen.
Mình tin cậy nơi Chúa, mình cứ cầu nguyện cho con cái mình làm Chúa đưa những cái chương trình tốt đẹp, chứ cũng có những cái dự tính xin ý Chúa được lên đến gia đình của cô Tina. Cảm ơn Chúa. Bữa nay anh chị em cũng nhớ cầu nguyện tiếp tục cho sếp mổ xong rồi thì bây giờ đang nằm chờ dưỡng bệnh coi gì chứ mổ nghe cô Hường ơn rồi. Cô Hường không có liên hệ tới nhà thương thuốc men nhiều, thành ra nó cũng phải chờ hồi phục, thấy cũng có vẻ đau nhiều. Cảm ơn Chúa, Chúa cho con ca mổ cũng được thành công, thì bây giờ nó phải trong thời gian đó, Noel với lại đầu năm thì được nghỉ ngơi, để tới tháng sau nó xin Chúa cũng đặt cánh tay mạng của Chúa ở trên cái cơ thể của nó và nó sớm hồi phục. Thì tiếp tục theo là cái chế độ kiêng khem cả năm đó, không có ăn đồ đặc đồ nhiều, phải ăn theo cái regime của bác sĩ cho, không ăn đồ đặc được. Cảm ơn Chúa. Hình như là bên đây nó có cái chương trình đó chứ Việt Nam mình chưa nghe nói, cô Hồng hả?
Ở bên Việt Nam nó nhụ mẫu giống vậy không cô?
Hình như không có, cô Hồng chưa bao giờ nghe.
Ở Mỹ là
Việt Nam
nhiều,
ở bên đây thì có thể có, nhưng mà người Việt Nam thì thường không có mập quá như người Mỹ. Người Việt Nam thì cô Hồng cũng chưa nghe, nhưng mà thường Mỹ thì có, mà điều ở Việt Nam mình chưa nghe là chuyện mà mổ có tự, chắc Việt Nam họ không có dám làm cái đó đâu. Mà người Việt Nam cũng đâu có người nào mà bự quá như người Mỹ bên đây. Mỹ bên đây là bự quá, thành ra nó ăn cái chất béo, nó mỡ, nó bọng ở các cơ phận, làm cho ngăn trở cái các cơ phận nó thực hiện cái chức năng nó, thì nó phải ốm bớt lại để mà con người nó được bình thường, không nó sinh ra những cái bệnh. Nhưng mà khi trước khi mổ thì bác sĩ cũng họ cũng có nhiều cái chương trình để mà họ khảo sát và họ huấn luyện đó. Mà những người mà biết rồi á, mà ai cũng nói là khi mổ rồi đó, những cái bệnh mà lặt vặt mà nó bị trở ngại về cái cơ phận ở trong người mà nó không có làm việc được, tại vì mỡ nó ngăn chặn thì hết. Cũng như bây giờ đó, mấy cả năm nay đó, là khi nó ngủ là nó phải để cái máy út vô trong miệng với lỗ mũi á, rồi nó thở nó mới ngủ được đó. Chứ lúc trước mà ngủ chút xíu cái là thức dậy, ngủ chút xíu là thức dậy, gần như là một phút nó phải thức dậy một hai lần, thành ra nó không có ngủ trọn được. Nó sẽ ban ngày nó mệt mỏi, nó gà gật gù lắm, nó không có tập trung được nữa luôn. Tại vì một phút mà đã thức dậy thì mình thấy đâu có gì. Nhưng mà họ nói khi mà mổ xong rồi đó, thì những cái bệnh như vậy, hoặc là nhức tay, nhức chân hay cái gì đó, thì nó hết. Cô của chết cũng có một người, nghe là cô, nhưng mà không biết cô là sao. Cô là gần hay xa mình không biết, nhưng mà cũng có một bà đã mổ rồi. Thì bà nói bây giờ bà ôm lại cái trăm bao đó, cô Hồng.
Dạ, yeah, mà phải có cái ý chí để ảnh làm theo cái, đi theo cái chương trình của bác sĩ. Dạ, tại vì thay đổi cái cách ăn uống cũng rất là khó khăn.
Nhưng mà không có theo ý mình được nữa đâu. Tại vì cái bao tử nó nhỏ lại rồi, không có ăn mới đầu, không có ăn được nhiều đâu, chỉ ăn cái chất tự lỏng thôi.
Dạ. Dạ.
Cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng lời chạm nó giúp đỡ cho nó. Chứ thực ra thì cái tuổi đó nó cũng còn trẻ, hơn 40 cũng còn trẻ, nên nó phải phục hồi lại để nó lo cho gia đình. Cảm ơn Chúa. Xin chị em cũng nhớ cầu nguyện.
Dạ. Dạ, xin cô Hồng cũng cầu nguyện cho cháu em là Brandon, cháu 17 tuổi, nhưng mà tâm trí của nó giờ nó chỉ có game thôi, nó như là nó depression, nó không có không hiểu cái gì wrong trong đầu nó. Mà nó cứ ở giờ không chịu đi học, cứ ở trong phòng hoài, mà ăn thì cứ ăn càng ngày cái thay nó mập ra, nó không có đi đâu á, nó chỉ từ trong phòng nó đi ra bếp nó lấy đồ ăn, rồi nó ở trong nó chơi game, nó làm cái gì mình không hiểu. Mà mỗi lần mà em gặp nó thì em cầu nguyện với nó, em hỏi nó có hiểu, nó có, thì nó cầu nguyện theo. Nó ngày xưa nó chừng mười mấy tuổi là nó đã học giáo lý rồi, thành ra nó hiểu là sự cứu rỗi. Em mỗi lần gặp nó thì nó cầu nguyện theo, nhưng mà nó vẫn chưa thấy cái sự giải cứu của Chúa. Nhờ cô Hồng với Hội Thánh đồng cầu nguyện thay cho cháu, giúp thêm cho cháu. Cảm ơn ạ.
Cô Phượng ơi, cô Phượng, nghe cô Phượng nói cái này, cô Phượng. Mẹ của nó có yêu mấy Chúa không, cô Phượng?
Mẹ của nó thì cũng tin Chúa, nhưng mà cũng không có sốt sắng lắm ạ. Dạ.
Không có tấm lòng để Chúa khó cầu nguyện cho con mình lắm, tại vì trực tiếp để coi có cái thì giờ cô Phượng sẽ gọi trực tiếp với cô Phượng mình nói chuyện nha.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
Đây mới có cái chương trình cầu nguyện cho nó được, chứ nói mà mình cầu nguyện sơ vậy không hết đâu. Cái điều đó nó nằm ở trong những cái sự trói buộc đó. Phải gỡ từ từ, không phải là nói mà cầu nguyện sơ giữa cái nhóm cộng đồng như mình vậy đâu. Phải đi rõ chi tiết cái đời sống của nó, đời sống của mẹ nó. Trước hết bây giờ thì cô Hồng, cô Phượng cũng nói trước với mẹ nó đi, trở lại ăn năn gần gũi Chúa mạnh mẽ đi. Để rồi mẹ nó có đi làm không, cô Phượng?
Dạ thưa có ạ. Có, nó có đi làm.
Đâu có thiệt giờ mà gọi gọt biển với mẹ nó, phải mẹ nó cầu nguyện chứ. Cái liên hệ trực tiếp có những cái điều mà ở trong của dòng của nó, của ba nó với lại của mẹ nó thì ít nhất phải có ba nó. Ngày nào mẹ nó mẹ ở nhà.
Dạ thì có gì rồi em gọi cô Hồng, em cho cô Hồng biết nha. Cô Hường biết nha. Dạ, cảm ơn cô Hường có lòng cầu thay.
Một mình cô Hường nữa. Không phải một mình cô Hường nữa. Thành ra phải có một cái sự, có một sự liên kết. Có một sự liên kết, không phải một mình cô Hường nữa. Thành ra phải có chuyện gì.
Dạ, để em hỏi nó. Dạ. Với lại trong thì giờ này cũng có bác Hai ở đây nhờ Hội Thánh cầu thay cho chị được thêm sức. Thấy chị cũng giống như là hiểu lẽ thật rồi, thành ra chị cũng rất là thích vô học Kinh Thánh, cũng tạ ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, xin mọi người cũng cầu thay cho Thiên Phúc sẽ ra trường tháng 5 này, đang tìm việc làm. Chúa mở đường, ban cho Thiên Phúc có việc làm thích hợp. Dạ. Chúng ta có điều gì nữa không?
Cô Hường ơi, cô Hồng,
dạ
đứng ngay có một sư Hải không cô?
Dạ, mục sư Hải bận sửa máy. Đây được.
Dạ, cô Hồng không biết nãy em nói có nghe, tại cô chị hai chị rất gần, dạ em không biết có nghe. Xin cầu nguyện thêm cho chị, cho bác hai để bác làm chứng về Đức Chúa Giêsu cho con của bác. Dạ.
Dạ, làm chứng về Chúa.
Dạ, cho con bác là nó tên là Lộc. Dạ.
Dạ.
Bác nhờ bác hiểu lẽ thật rồi, thành ra bác thích thích học kinh thánh lắm, rồi đọc kinh thánh nữa. Em
cảm ơn
chị. Em gửi cho quyển kinh thánh cũng thích đọc lắm.
Dạ.
Cảm ơn Chúa.
Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Giờ chúng ta bắt đầu cầu nguyện ha.
Dạ.
Chúng ta có ai có được Chúa cảm động điều gì xin mời. Chúng ta có cầu nguyện cho anh Yuki với Tony. Yuki là chồng của chị Tina, Tony là con trai, để di chuyển đồ đạc của Tony về nhà được mọi sự bình an. Cầu nguyện cho Thiên Phúc có việc làm tốt, với việc làm theo ý Chúa ha, trong đường lối của Ngài, có sự yêu mến Chúa và có tấm lòng ủng hộ việc Chúa. Anh Chad có anh Chad đã giải phẫu xong, tốt lành, xin Chúa giúp cho anh sớm được bình phục và cho anh có cái được cái ý chí để thay đổi cái cách ăn uống, để anh thân thể anh trở lại không còn nặng nề nữa, và những cái bệnh tật tôi cũng hết ở trong thân thể của anh ha. Mình cầu nguyện cho cháu của chị Phượng là Brandon, em ham game, không chịu đi học, tôi ham game và bị trầm cảm cũng như depression. Xin Chúa đụng đến em và giải phóng ha. Và xin Chúa, và điều nữa là cầu nguyện cho bác hai, thêm sức cho bác mỗi ngày có sự mạnh mẽ trong Chúa và yêu mến Chúa, yêu mến lời Chúa, có sức để cũng làm chứng cho con của bác là Lộc. Cảm ơn Chúa.
Em xin cầu nguyện cho em xin cầu nguyện nếu mà ai cảm thấy thiếu thì xin vui lòng cầu nguyện thêm.
Kiếm chương trình Giáng sinh của các hội thánh trong tuần này đó, trong tuần này là tuần cuối cùng những hội thánh ở bên Mỹ mình nơi mình nhóm họp đó được đầy ơn của kinh nghiệm trên Chúa, và những hội thánh của nhóm Aizom mình ở Việt Nam đó có không?
Mình cầu nguyện cho các chương trình Giáng sinh của các hội thánh, rồi sau đó mình sẽ cầu nguyện cho công việc Chúa công việc Chúa khắp mọi nơi, và Tổng thống Trump ha.
Em xin cầu nguyện ha.
Mời chị cầu.
Xin các quý con cái Chúa, đầy tớ Chúa hiệp lòng cùng mình để mà dâng lên Chúa lời cầu thay. Chúng con hiệp lòng lại nhau để mà tạ ơn Đức Chúa Trời, ba ngôi chí thánh, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, là đấng đã dựng nên trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình, là đấng Chúa Trời mà chúng con đương thờ lại, là Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một duy nhất của loài người chúng con và của muôn loài. Chúng con lạy tạ ơn Ngài là Đức Chúa Trời cao cả của chúng con, tình yêu vô biên của Ngài, lòng thương xót của Ngài, quyền năng của Ngài đã ban cho loài người chúng con là những vật thọ tạo chẳng ra chi trước mặt Ngài, nhưng bởi ơn thương xót của Ngài, Ngài đã cho chúng con có một tâm linh để mà tương giao với Ngài, thông công với Ngài. Chúng con đội ơn Chúa vô cùng, Chúa ơi. Trước hết nếu mỗi chúng con đây có những sự sai chật gì thì xin Đức Thánh Linh cũng chỉ ra để mà giúp chúng con biết ăn năn tội lỗi chúng con. Chúng con từ bỏ đó để mà chúng con được lòng thương xót của Ngài, để mà giúp chúng con, đời sống của chúng con được thánh hóa càng ngày, càng giống Đức Chúa Giêsu. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con xin Chúa cũng ban phước cho truyền giảng của các hội thánh khắp nơi trong dịp lễ Giáng sinh này. Xin Ngài cũng đổ thần linh của Ngài xuống để mà giúp cho chúng con những lời chúng con nói, những điều mà chúng con bày tỏ, tôi tớ con cái Chúa bày tỏ ra để mà động chạm đến lòng của những người chưa tin Chúa, để mà họ cũng biết ăn năn tội lỗi, để mà họ nhận được ơn cứu rỗi. Và xin Chúa cũng quyền năng của Ngài cũng thúc giục những người chưa tin Chúa cũng đến những nơi đó, để mà đó là những cơ hội để mà được nghe giao giảng lời của Chúa. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài và xin Chúa cũng ban cho họ cái tấm lòng bằng thịt, cái tấm lòng mà nhận biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, để mà đến với Ngài để mà nhận ơn tha tội và linh hồn được cứu. Con tạ ơn Chúa và xin Chúa cũng nhớ đến nhất là Tổng thống Trump, xin Chúa dù cho ông Trump hay là bất cứ ông tổng thống nào được lên để mà cai trị quản lý nước Mỹ này, thì cũng nhờ ơn Đức Chúa Trời để mà dẫn dắt nước Mỹ này thuần phục Ngài. Thì chỉ có nơi Ngài là nơi Chúa có sự bình an thật và sự yêu thương thật và sự cứu rỗi. Xin Chúa cũng dẫn dắt mà ban phước cho bất cứ những ai mà làm tổng thống hoặc làm vua một nước như đất nước Việt Nam của chúng con, cũng cần Chúa thay đổi tấm lòng của họ, Chúa ơi, để mà họ họ cũng dẫn dắt mà để cho những sự mà giảng dạy của Chúa, lời của Chúa được tự do mọi bề trong khắp nước, để mà ai nấy, không ai mà không có thể không nghe được lời giao truyền của Ngài để mà đến với Đức Chúa Giêsu được. Xin Chúa thương xót, Chúa động chạm tới lòng những người mà cầm quyền đất nước. Con tạ ơn Ngài. Con cũng xin Chúa cũng nhớ đến cháu Brandon của con, mà con cũng chẳng biết sự sai chật gì của trong lòng nó, Chúa ơi. Mà con mỗi lần con gặp nó, con cũng dạy nó cầu nguyện thì nó cũng biết cầu nguyện theo con. Con hỏi nó có biết sự cứu rỗi không, nó nói nó biết. Mà con cũng xin được đổ lòng ra mà cầu thay cho nó. Con thấy nó, tâm trí nó đang có gì ron, mà xin thần linh của Ngài, Chúa ơi, Đức Thánh Linh Ngài phá tan những sự tối tăm trong đầu nó, trong tâm trí nó, để Ngài đem nó lại lời của Ngài, đem nó với sự đến với Ngài trong sự thuần phục Ngài, trong sự kính sợ Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài thương xót, Ngài đập vỡ tan những cái gì tối tăm, Ngài xua đuổi những sự tối tăm trong tâm trí nó, trong lòng nó. Chỉ có Ngài biết được, con chỉ biết dâng lên lời cầu thay cho nó, cũng như mẹ nó cũng phải biết tìm kiếm Chúa hết lòng để mà nhận được sự dạy dỗ, cũng như nhận được uy quyền của Ngài để mà giúp đỡ cho con của nó. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa thương xót đến Lan là mẹ nó và Brandon. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, chúng con đã sống tới giờ này và con cũng đã cho Chúa cũng đã cho con cũng có cơ hội thức tỉnh lại để nhìn biết mình. Cho những sự sai lầm thì con cảm thấy rằng là cái điều mà quay trở lại với Ngài, Ngài có cơ hội Ngài cho quay trở lại với Ngài, đó là một điều quý báu nhất trong đời con, mà mỗi lần con nhớ đến là con rất là
ngợi khen Chúa và tạ ơn Ngài. Xin Chúa cũng giúp cho chồng Tina là Yuri và con trai là Tony trong cái sự di chuyển lái xe 5-6 tiếng. Còn xin Ngài cũng gìn giữ và bảo vệ trong khi đường đi thì được bị tuyết, cũng có sự thời tiết không có được thuận tiện. Xin Ngài cũng gìn giữ tay lái của hai cha con, cũng xin Chúa cũng gìn giữ sức khỏe cũng như mọi sự được bình an về tới nhà. Con tạ ơn Chúa, xin Chúa cũng nhớ đến Phúc. Phúc cũng có lòng hầu việc Chúa, xin Chúa cũng giúp cho Phúc cũng ban cho những ơn của Phúc để Phúc có thể thực hiện cái công việc gọi là Ngài được nhận sự kêu gọi của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con biết rằng tất cả chúng con đều phải hầu việc Chúa, nhưng cũng có những người được kêu gọi đặc biệt, thì xin Chúa cũng giúp cho Phúc cũng nhận biết, và xin Chúa cũng ban phước tấm lòng của Phúc để mà Phúc hầu việc Ngài, và giúp cho Phúc cũng được trung tín cho đến khi mà được gặp được Ngài, hoàn thành công việc Ngài giao. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến con rể của cô Hường, con không nhớ tên, xin cho cũng chết. Mới mổ xong chết và mới mổ xong thì cũng có những cái điều kiện ăn uống cần cũng phải kiêng cữ, thì chúng con biết rằng thân thể chúng con là đền thờ của Ngài, thì chúng con cũng phải biết dọn dẹp sạch sẽ, chúng con cũng phải biết gìn giữ để mà chúng con đó là nơi chúng con đặt để Ngài để mà cai trị tấm lòng của chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa cũng giúp cho Jack dòng sự kiên trì để mà giúp đỡ sức khỏe của mình. Chúng con biết rằng đôi khi sức khỏe nó cũng ảnh hưởng đến tâm linh của chúng con. Xin Chúa cũng cho Jack sức mạnh để mà hiểu rõ điều đó, để mà giúp cho chính mình. Con tạ ơn Chúa. Còn ai nữa không cô Hồng?
Hai.
Bác Hai, xin Chúa cũng nhớ đến bác Hai. Hai, con tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa đã cho con thêm một cơ hội lần nữa để mà đem lời Chúa đến cho chị Hai, và con tạ ơn Chúa vô cùng. Cái điều mà con thật không tưởng tượng nổi là chị Hai đã được Chúa gỡ con mắt ra để mà nhìn thấy lẽ thật của lời của Ngài, và chị đến với của Chúa Giêsu để mà ăn năn tội. Mà xin Chúa tha thứ cho mấy chục năm trời, 80 mấy năm trời trong cái vòng luẩn quẩn của người công giáo, từ đời ông bà cha mẹ rồi tới đời chị. Ôi Chúa ơi, chị vui mừng lắm. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Con thấy rằng chúng con biết được lẽ thật của Ngài, đó là điều quý báu vô cùng. Ma quỷ không có thể nào lừa dối chúng con được. Con tạ ơn Chúa lắm Chúa ơi. Giờ đây chị cũng yêu mến lời của Chúa, và chị cũng xin Chúa cũng thêm sức khỏe, và xin Chúa cũng mở tâm trí cho chị cũng như con để mà hiểu rõ lời Chúa hơn, trong khi mà chúng con chỉ đọc Kinh Thánh. Con tạ ơn Ngài, và xin Chúa cũng ban phước cho môi miệng của chị để mà dù cũng như dùng lời nói của chị để mà nói cho con chỉ là cháu Lộc nghe cũng biết lẽ thật. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, bởi vì chính bản thân chị cũng kinh nghiệm là chị cũng ngỡ ngàng nào giờ đi theo công giáo mà bây giờ sao lại nghe những lời này, thì chính con chị cũng cảm thấy những sự ngỡ ngàng này. Xin Chúa cũng ban phước cho tấm lòng của nó, cũng như Chúa cũng mở cái vảy của con mắt nó để mà nó thấy Đức Chúa Giêsu, chỉ có Ngài là Thiên Con Đức Chúa Trời, là đấng xóa tội trần gian, nó phải đến trực tiếp với Ngài, không qua các thần thánh nào hết, không qua bà Mary, không ai hết, đến trực tiếp với nơi Chúa, quỳ xuống nơi chân Chúa mà ăn năn tội lỗi của mình, để mà tiếp nhận cứu Chúa Giêsu, để mà tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con đội ơn Ngài vô cùng, con nhớ ơn Ngài vô cùng. Chúa ơi, con tạ ơn Ngài, chính Ngài cũng đã cứu lấy linh hồn con lần nữa, mà con đã tạ ơn Ngài vô cùng. Con xin Chúa cũng ban phước cho tất cả các anh chị em, ông bà mục sư Hải, cô Hường, cùng tất cả các quý đầy tớ con cái Chúa trên đài này. Ai nấy đều có lòng yêu mến những người chung quanh mình, từ trong gia đình cho đến những người lân cận, để mà đem tin lành cứu rỗi đến cho họ. Chúng con cần phải thức tỉnh, vì chúng con không biết ngày nào Chúa đến. Chúng con muốn tất cả mọi người được cứu, như Ngài cũng đã muốn tất cả mọi người cũng được cứu. Con tạ ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con dâng lên lời thành tâm lên cho Ngài, xin nguyện Ngài, xin Ngài nhậm lời chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Mời cô Hương cầu nguyện điều gì Chúa đặt để trong lòng cô, và cầu nguyện chúc phước cho các anh chị em.
Xin anh chị em chúng ta hiệp nhất trong sự cầu nguyện. Cô Phượng ơi, trước khi cầu nguyện, sẽ nói cô Phượng nói cho em cô biết nha cô Phượng. Cháu
dạ.
Nói buộc cần phải cầu nguyện giải cứu, chứ không phải mình cầu nguyện sơ sơ được đâu. Nếu
dạ.
mà cô muốn con của con thay đổi đó, thì phải cô phải có lòng đến với Chúa, cao khát và dành thời giờ để rồi mình mới có thể cầu nguyện được đó nha cô Phượng.
Dạ dạ vâng.
Mời
em nói cho nó.
Thì nên chúng ta được nhất thành viên, được nhất trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Chúa con cảm tạ Đức Chúa Trời và yêu thương của chúng con. Giờ này anh chị em chúng con trên đường online đến với Chúa trong sự cảm tạ cầu thai, và trong cái mùa chúc tụng đầy sự vui vẻ này, nguyện xin Chúa ban cho tấm lòng mỗi anh chị em chúng con trên đường online này thỏa nguyện khi chúng con ngồi dưới chân Chúa học lời Ngài. Cảm tạ ơn Chúa bài học của Chúa nhắc nhở dẫn chúng con vào lẽ thật hôm nay nữa. Đấng chúng con chúc tụng thờ phượng là Chúa Giêsu Christ, đấng đã hy sinh đời sống mình và huyết báo Chúa trên thập tự giá để giải cứu chúng con một cách toàn vẹn, giải cứu từng người trong chúng con và ban cho một sự tự do trong tâm linh của chúng con, tự do trong một đời sống mà đầy phước hạnh của mỗi người trong gia đình chúng con. Con dâng tất cả anh chị em chúng con trong cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả chúng con là những người làm cha mẹ, biết có một lòng kính sợ Chúa, đi trong lẽ thật của Ngài, để rồi chúng con là những tấm gương và dẫn dắt các con cái chúng con đi trong đường lối của Chúa. Nguyện Chúa đặt để một tấm lòng hết sức là cưu mang cho chúng con về phần con cái của mình, để chúng con dẫn dắt chúng đi đúng đường lối lẽ thật của Chúa. Khi chúng nó còn trẻ thơ ở trong gia đình thì dễ dàng, nhưng mà khi chúng nó đã lớn lên ngoài tầm tay của chúng con, đi vào trường học, đi vào xã hội thì rất là khó. Chúa ơi, chúng nó là những thành phần của tương lai hội thánh Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho con cái của từng người trong gia đình anh chị em chúng con, để các con, các cháu của chúng con là những người mà sẽ đứng vững trong sự thờ phượng Chúa với lẽ thật của Đức Chúa Trời ba ngôi, và chúng nó đi trọn con đường được thờ phượng Chúa một cách phải lẽ và phục vụ Đức Chúa Trời. Dù có những công ăn việc làm, nhưng mà luôn luôn đi trong lẽ thật của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Trong mùa này là mùa Giáng sinh, nguyện Chúa ban phước cho tất cả các đầy tớ của Ngài, cũng như chính chúng con. Chúng con thờ phượng một Đức Chúa Trời, chúng con kỷ niệm Chúa, và chúng con làm bất cứ việc gì, chúng con việc cũng vì danh Chúa mà làm. Trong những cái buổi lễ Giáng sinh tiếp theo, mỗi hội thánh đều lấy cái ngày lễ này làm cái dịp để mà rao truyền phúc âm tinh thần cho những người tân tín hữu. Xin Chúa ban cho các đầy tớ Chúa cũng như chính mình con anh chị em của con là những người tín hữu trong hội thánh, có đầy nhiệt huyết, có đầy tấm lòng phục vụ Chúa, và chúng con được Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con, đời sống chúng con là một tánh tấm gương phục vụ Chúa, để rồi khi mà chúng con cần thiết gặp gỡ những người thân hữu, chúng con có thể chia sẻ với họ cái niềm tin, chia sẻ với họ cái niềm vui, và chia sẻ cho họ với họ cái phúc âm toàn vẹn, để mọi người có thể đến với Chúa cùng thờ phượng Chúa với chúng con. Chúng phát triển hội thánh của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối rốt này, và như lời hứa của Chúa, Chúa sẽ phục hưng đất nước Mỹ cũng như Chúa sẽ phục hưng đất nước Việt Nam. Nguyện Chúa đem thêm người vào hội thánh của Đức Chúa Trời trong những dịp lễ Giáng sinh này, và mỗi một người tin Chúa rồi họ sẽ mở lòng ra và họ sẽ được sự dẫn dắt càng ngày tiến bước trên linh trình gần gũi yêu mến và thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì Chúa dạy cho chúng con tin lành này truyền ra khắp đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Chúa chờ đợi ngày Chúa đến, chúng con cũng phải đem phúc âm tin lành đến cho những cái đồng bào Việt Nam của chúng con, những người ở hải ngoại cũng như những người ở Việt Nam. Con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa làm việc trong lòng những người Việt ở hải ngoại, những thành phố của chúng con ở. Khi họ được dịp mời đến, con nghe nhiều lời giảng dạy và nhắc nhở chúng con rằng nhiều người đã nói khi mà mời những người Việt ở hải ngoại, mời những người thân hữu của chúng con, chúng con mở miệng mời họ thì họ sẽ đến. Và họ sẽ đến, Chúa sẽ làm việc trong lòng tâm lòng của họ để họ khao khát một cái sự bình an, một sự phước hạnh, một sự cứu chuộc từ nơi Chúa. Xin Chúa dục dạ lòng anh chị em chúng con, dục dạ lòng chúng con để chúng con mời gọi những người Việt ở hải ngoại này, họ đầy đủ về phần vật chất, họ bận biểu trong công ăn việc làm, nhưng mà tâm linh họ trống rỗng, họ thờ phượng sai quay, không đi trên con đường mà Chúa muốn. Xin Chúa ban cho anh chị em chúng con một sự mạnh mẽ, một sự bảo vệ thần của Đức Chúa Trời ở trên chúng con, để lời nói của chúng con trong sự mời gọi được có sức thuyết phục, và chính Chúa đưa dẫn các đồng bào của chúng con đến để tiếp nhận Chúa. Chúa bẻ gãy những cái âm mưu của Satan ma quỷ dẫn dắt những người Việt Nam của chúng con, những người gốc châu Á mà luôn luôn muốn thờ kính tà thần. Xin Chúa bẻ gãy cái điều đó, Chúa quỷ phá khỏi tâm lòng của họ, để họ thấy rằng đó là những thần tượng có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có mũi mà không ngửi, và có miệng mà không nói được. Chúng con thờ một Đức Chúa Trời chân thành, con cảm tạ ơn Chúa. Mùa Giáng sinh này là mùa mà Chúa đem lòng con người trở lại với Chúa. Những gia đình nào trong anh chị em chúng con có những người thân yếu đuối, xin Chúa dục dạ lòng, để rồi tấm lòng nóng nảy trong sự thờ kính Đức Chúa Trời sẽ trở lại với con dân Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa, con ca ngợi danh Chúa. Chúa cũng ban phước cho các chị em chúng con, những người mà trong gia đình chưa có người thân mình, chưa có thực sự hiệp nhất trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời theo lời Kinh Thánh như chúng con. Xin Chúa hiệp nhất từng người trong gia đình lại để có một sự thờ phượng phải lẽ. Và Chúa ban ơn cho gia đình chúng con, vợ chồng, con cái, trong danh Chúa Giêsu Christ. Con công bố lời của Chúa dạy cho chúng con, một người tin cả nhà được cứu. Nguyện cho đời sống chúng con là một tấm gương, để rồi những người thân trong gia đình chúng con chưa có thực sự thờ cúng, thờ lại Chúa phải lẽ và Đức Chúa Trời của chúng con, Chúa Giêsu Christ đấng cứu chuộc, thì họ sẽ qua điều đó, họ nhìn biết được, và họ sẽ trở lại trong sự thờ kính Chúa, tái xác nhận niềm tin để gia đình mỗi anh chị em chúng con trên đường online này là một gia đình hiệp nhất của sự thờ kính Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài, cảm tạ ơn Chúa. Chúa ban phước cho trong mùa này là mùa của niềm vui, của phước hạnh, của sự ban phước, thì phước hạnh của Chúa tràn ngập trên mỗi gia đình của anh chị em chúng con. Chúng con dự lễ với một sự đón chào cái phước hạnh tràn và đón chào cái điều mà Chúa sẽ dành cho chúng con trong một năm qua, trong tháng 12, và phước hạnh mới của cái năm mới chúng con đón nhận để chúng con bước đi trên con đường của Chúa, và Chúa dẫn dắt chúng con hoàn toàn ở trong cánh bóng của Ngài. Có những anh chị em nào của chúng con có những cái sự bệnh hoạn, yếu đuối, những cái sự thiếu kém nào, hồn, linh, thể, xác, chúng con cần sự rời chạm của Chúa. Xin Chúa chữa lành, Chúa phục hồi, Chúa ban phước và Chúa làm trọn vẹn, như là cái chương trình cứu rỗi của Chúa là một sự cứu rỗi trọn vẹn. Chúa chữa lành cho cháu Daniel con của Trang. Chúa phục hồi tâm trí của Toàn, để rồi tất cả những vật đáng nhiệt nào mà Toàn cần giấu kín thì sẽ được bày tỏ ra, và giúp cho những người thân trong gia đình Lễ và Nga có thể quăng chúng nó vào thùng rác, vì đó là vật đáng nhiệt, để cho Toàn được phục hồi một cách hoàn toàn. Còn cảm tạ ơn Chúa, Chúa chữa lành cho chết nhanh chóng được phục hồi. Anh chị em chúng con có những người nào cơ thể có sự yếu đuối, Chúa cũng phục hồi chữa lành cho chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Anh chị em chúng con, những người trong nhóm ISOM Việt Nam cũng chuẩn bị những ngày lễ Giáng sinh. Việt Nam cũng được Chúa tiên tri rằng sẽ phục hưng trong thời kỳ cuối rốt này. Nguyện Chúa cho ở Việt Nam chúng con từ miền Bắc cho tới miền Nam, mùa lễ Giáng sinh này, tiếng ca ngợi của Chúa, phúc âm tin lành của Chúa tràn ngập từ miền Bắc cho tới miền Nam, từ trung ương cho tới thành phố, từ người dân cho tới cấp chính quyền. Họ cũng có nhiều người họ tiếp nhận Chúa. Xin Chúa đặt để những người có tấm lòng kính sợ Chúa ở trong những vai trò lãnh đạo, để rồi sửa đổi đất nước Việt Nam chúng con trở nên giàu mạnh, trở nên được tự do trong sự thờ kính Chúa, và trở nên một đất nước của Chúa Giêsu lập chủ, như lời Chúa tiên tri. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa. Chúa ban phước cho các đầy tớ Chúa trong nhóm ISOM của chúng con có một mùa lễ Giáng sinh truyền giảng hội thu, và các đầy tớ Chúa đủ ơn đủ sức để rồi chăm sóc tân tín hữu nữa, không phải đem đến hội thánh xin Chúa rồi bỏ lơ. Xin Chúa nhắc nhở để các đầy tớ Chúa ở Việt Nam đủ ơn và đủ sức để chăm sóc những người tân tín hữu, để hội thánh được phát triển. Nơi hội thánh Ngũ Sư Hải cũng vậy, nơi hội thánh chúng con đi nhóm họp nhiều nơi. Đây là dịp để mà những người Việt Nam của chúng con được tiếp nhận Chúa và được biết đến phúc âm cứu rỗi của tin lành. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho business các chị em chúng con, những người làm mail, Chúa chúc phù cho họ, những người khách, và về phần vật chất tài chánh, sự giàu có của chúng con ở trong cánh tay của Chúa. Nguyện Chúa cho chúng con giàu có về phần tâm linh, và chúng con cũng giàu có về phần vật chất, để tiền bạc chúng con làm công việc Chúa một cách dư dật, và Chúa lại đổ phước cho mỗi chị em của con nữa. Con cảm tạ ơn Ngài. Chúa đầy ơn trên đầy tớ Chúa một sự Trương Thanh Hải, của một sự chạy bén về tâm linh. Thánh Linh của Chúa dẫn dắt ông, để rồi ông và bà được ơn của Chúa và phát triển vương quốc của Chúa Trời ở vùng Shalom. Có nhiều hội thánh, nhiều giáo phái ở nơi Shalom, có nhiều hội thánh người Việt Nam lắm Chúa ơi, nhưng mà chưa có một sự hiệp nhất hoàn toàn. Nguyện sự nối kết hiệp nhất trong thân và huyết Chúa được nối kết giữa các hội thánh tin lành Việt Nam ở vùng Shalom, cũng như các vùng mà chị em chúng con ở, ở Raleigh, ở Connecticut, ở Florida, ở nhiều nơi, ở Cali, nhiều nơi, nhiều anh chị em chúng con. Chúng con muốn được nhìn thấy y như ý của Chúa dạy cho hội thánh chúng con, có một sự hiệp nhất giữa các giáo phái tin lành, có một sự bùng nổ giữa các hội thánh truyền thống, để rồi họ biết trong thời kỳ cuối rốt này chúng con không có bước đi với thánh linh, không có quyền năng của Chúa đáp đầu trên hội thánh của Ngài. Hội thánh đó là những hội thánh chết. Xin Chúa thương xót hội thánh của Ngài. Xin Chúa tha thứ những người đầy tớ Chúa, phục vụ Chúa mà chưa biết quyền năng của Chúa và chưa tiếp nhận quyền năng của Chúa hiện thực trong thời kỳ cuối rốt này, để tất cả anh chị em chúng con có một sự hiệp nhất. Chúa ban ơn cho được sự hãi và đầy ơn của Chúa, để rồi chính Chúa Thánh Linh dạy dỗ cho ông biết cách điều chỉnh những cái vái móc, những cái cần thiết để phục vụ cho hội thánh Chúa sử dụng trong sự thờ phượng và trong mùa Noel này. Chúa ban cho hội thánh của Chúa thông sự dư dật để làm mọi điều, có đầy đủ những trang thiết bị và đầy đủ những tấm lòng sẵn sàng nhiệt thành bắt tay vào việc phục vụ Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa phát triển cái hội thánh ISOM của chúng con, Chúa phát triển những cái lớp ISOM để rồi những người học ra phục vụ Chúa một cách có kết quả nhiều hơn, đi đúng đường lối Chúa hơn và phải lẽ trong lời của thánh. Con cảm tạ ơn Ngài. Cũng còn nhiều hội thánh đang xây cất, đang trên bước đường chỉnh trang, xin Chúa tuân đổ để rồi các đầy tớ Chúa có đầy đủ phần tài chánh để mà hoàn chỉnh hội thánh của Đức Chúa Trời qua năm mới. Chúng con có những anh em có những cái nơi nhóm học mới, những nơi thờ phượng mới, được nghiêm trang, được đầy ơn, được sự đầy đủ thân của Đức Chúa Trời, sức giàu cho các đầy tớ Chúa ở Việt Nam cũng như ở bên Mỹ này, để rồi họ phục vụ Chúa một cách hết lòng, hết sức, hết ý. Mọi âm mưu của Satan, ma quỷ cũng thọc tay vào chương trình của Đức Chúa Trời trong các hội thánh của Chúa phải bị quỷ phá trong danh và quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Chúa giữ vững tinh thần anh em chúng con, những người phục vụ Chúa, những người mà trọn thời gian đi trong đường lối Chúa để hầu việc Đức Chúa Trời. Những cái nan đề, những cái ngoại cảnh luôn luôn muốn vây phụ họ, xin Chúa ban thần trí của sự khôn ngoan và tấm lòng kính sợ Chúa ở trong con dân Chúa và các đầy tớ của Ngài, luôn luôn làm công việc Chúa với hết lòng, hết sức, hết ý, mọi kết quả thành tựu quy vinh hiển về cho dân Chúa và đem niềm vui trọn vẹn cho chúng con là những người tin cậy Chúa một cách trọn vẹn. Còn dân tất cả các anh chị em của chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài, nguyện sự vui mừng bình an trọn vẹn của Chúa đáp đậu trên đời sống chúng con luôn luôn, không những một, không phải một ngày nay, không phải một mùa Noel, mà là một cuộc đời của chúng con, là một cuộc đời luôn nguyện biết nhìn thấy ơn lành và phước hạnh của Chúa trên đời sống chúng con. Nguyện Chúa tuôn đổ một thần linh của sự làm chứng rao giảng lời của Chúa, như là những chị em của chúng con, như là cô Phượng, nhận ra được cần phải đem những người thân quen của mình tìm kiếm trở lại với sự thờ của Chúa phải lẽ. Xin Chúa sức giàu cho cô thêm nữa, sức giàu cho mỗi người trong chúng con. Con biết không phải có mỗi mình cô Phượng đâu, có những anh chị em của chúng con khao khát chồng mình, con mình, cha mẹ mình cũng trở lại trong sự phục vụ Chúa. Mùa Noel này là mùa bội thu cho chúng con, Chúa ơi. Con công bố lời Chúa nói với chúng con, mọi sự đều được thực hiện một cách trọn vẹn, tốt lành, tâm ơn của Ngài. Chúa cất hết những lo toan của chúng con, cất hết những mưu tính và ngu dại của chúng con mà không đem đến kết quả. Và nguyện Thánh Linh của Chúa soi sáng cho chúng con những đường hướng chúng con phải hành động, chúng con phải cầu nguyện, chúng con phải làm để là trong thánh ý của Chúa, ý cha được nên trên đời sống của chúng con và chúng con ở đất cũng như ở trời. Con cảm ơn Chúa trước tất cả những phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi chúng con và mỗi gia đình chúng con, được sự hiệp nhất trong Thánh Linh của Ngài, được sự sức giàu tươi mới và được sự vui mừng bình an vì chúng con có Chúa làm chủ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Yeah.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Hường cầu thay.
Em chạm lòng em muốn cầu nguyện, không biết có được không?
Dạ, có
dạ.
Amen, amen, cảm ơn Chúa.
Hallelujah, hallelujah, con lại
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha đời đời của chúng con cảm ơn Ngài, con đáp tạ Ngài chưa đã cho chúng con cùng hiệp một đến với Ngài với lòng dạn dĩ tin cậy nơi Ngài, vì Ngài rất tốt lành với chúng con và giúp đỡ cho chúng con khi chúng con cần. Do đó Chúa ơi, ngay giờ phút này chúng con sẽ đứng vào chỗ sức mẹ để cầu thai cho Brayden, để cầu thai cho Emily. Chúng con xin hàng ngày hãy giải cứu cho Brayden và Emily ra khỏi xiềng xích của ma quỷ, những cái điều gì cha mẹ dòng tộc đã làm ảnh hưởng đến Emily và Brayden. Ngay bây giờ, từ giờ phút này, ta công bố tất cả những cái khế ước, những cái thờ nguyện, những cái gì mà dính dáng làm cho vẫn còn xiềng xích Emily và Brayden, ngay bây giờ sẽ bị đốt cháy bằng lửa của Đức Thánh Linh và quyết của Đức Chúa Trời ba ngôi. Hallelujah, Kasakaramana. Lời Cha đã dạy rằng là bất cứ điều gì chúng con buộc ở dưới đất thì sẽ được buộc ở trên trời. Điều gì chúng con mở dưới đất thì sẽ được mở trên trời. Cha ơi, Ngài đã dạy chúng con sử dụng danh Ngài để xua đuổi tà linh. Cho nên ngay bây giờ, từ giờ phút này, chúng con trên đường dây này cùng hiệp nhau trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con sẽ buộc tâm linh, tâm hồn, thể xác của Emily và Brayden vào ý muốn và mục đích của Ngài cho đời sống của Emily và Brayden. Mà chúng con sẽ buộc những ý nghĩ, ý chí, những cảm xúc của Brayden và Emily vào ý muốn của Cha, của Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, để những ý nghĩ và cảm xúc và mục đích đời sống của chúng nó sẽ đi theo tấm lòng của Cha. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta công bố là tất cả những cái link mà liên hệ tới computer, game chơi trên Facebook, trên điện thoại, tất cả những cái link này chúng bay phải bị đốt bằng lửa của Đức Thánh Linh từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Lửa này sẽ đốt chúng bay thành tro tàn, bụi và sẽ bị chôn vùi tới tận cùng địa ngục, quả ngục. Tên tuổi của con cái của chúng ta, của Emily và của Brayden có dính dáng trong computer, trong game register trong đó, thì ngay bây giờ, từ giờ phút này, lửa Đức Thánh Linh sẽ đốt cháy hết tất cả những tên tuổi này, để Satan ma quỷ chúng bay sẽ không có search, không có mà giữ những cái tên tuổi này mà kéo ra mà lôi làm cho chúng nó bị tà ma của chúng bay mà phải trở lại phải chơi những cái này. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, danh Đức Chúa Giêsu Christ, Halakasha, thiên binh thiên sứ của Đức Giê-hô-va sẽ tìm đến những cái nơi archive, những cái data, những cái data, những cái tên tuổi mà vẫn còn giữ trong cái bộ phận của computer hoặc là cell phone hay là Facebook hay là Instagram hay là trong những bạn bè xấu, những cái darkness của ma quỷ Satan đế bồ chúng bay ngay bây giờ, lửa của Đức Thánh Linh sẽ đốt cháy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đã không còn một cái dấu hiệu gì để mà chúng bay sẽ tìm ra nữa. Mắt của chúng bay đã bị lo rồi, bởi vì lửa của Đức Thánh Linh đốt cháy mắt của chúng bay. Kamanana giờ gươm hai lưỡi của Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện của cha mẹ, của anh chị em, của ông bà ở đây trên đường dây điện thoại này, đã cắt đứt tiêu hủy chúng bay hết, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Kakasakadenenenen, Chúa ơi, xin Ngài hãy thay sai thiên sứ, thiên binh của Ngài để hỗ trợ giúp chúng con, để giúp cho Brayden và Emily, đánh thức chúng nó dậy, mở mắt, mở tâm lên chúng nó, để chúng nó hiểu được và thấy được sự cứu rỗi của Ngài, nghe lời cầu thai, cầu nguyện của cha mẹ, của những ông bà của mình ở đây, mà thức tỉnh dậy, thức tỉnh dậy những cái tâm linh của chúng con, của con cái của chúng con, Brayden và Emily đang lắng nghe, bởi vì lời cầu nguyện của chúng con đã vang đến tới tận thiên đàng và ở đó echo xuống tận cùng, ở ngay chỗ Emily đang ngồi học ở trong trường, của Brayden đang ngồi trong phòng, sẽ thức tỉnh dậy, sẽ đứng dậy, sẽ bỏ ra, bởi vì huyết của Chúa, Đức Chúa Trời Ba, Đức của Chúa Giêsu đang tuôn đổ tràn trên người của Brayden và Emily, và tuôn đổ tràn anh chị em của chúng con ngay bây giờ. Bảo vệ chúng con, bảo vệ anh chị em gia đình của chúng con ngay bây giờ, giờ phút này. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ngay bây giờ chúng con cùng hiệp một công bố là những lối suy nghĩ, những thái độ, những ý nghĩ, ước muốn, niềm tin thối ven và hành vi sai lầm không làm đẹp lòng Chúa phải ra khỏi người của Brayden Emily ngay bây giờ, giờ phút này. Ta công bố là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta cùng hiệp một đập tan hết mọi đồn lý của ma quỷ Satan đã vào đánh liên hệ đến những điều này, những cái linh mà ta vừa kể ra. Chúng ta tuyên bố là sẽ cởi bỏ mọi sự không tha thứ, lo sợ và vô tính ra khỏi người của Emily và Braden trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ta biết rằng là cuộc chiến của cho cuộc chiến để chống lại ma quỷ Satan Devil cho Emily và của Braden không phải là để chống lại loài người, nhưng để chống lại cái thế lực thuộc gian ác và tối tăm. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho mở mắt, mở con mắt lòng của chúng con ra để chúng con thấy được điều này, chúng con thấy được những cái mưu lược của chúng nó. Và chúng con đã tước đoạt quyền lực của sự tối tâm này nhắm vào Emily và Braden, và đã biêu ra chúng ra chúng nó vào trước thiên hạ và đắc thắng chúng nó tại thập tự giá. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con quyền năng này, quyền năng để diệt trừ ma quỷ Satan Devil. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì ma quỷ đã bị đánh bại và không còn điều khiển Emily, Tani và Brayden nữa. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài Chúa. Chúng con nắm chắc sự cứu chuộc của Emily và Brayden và công bố sự sống, sự bình yên và khỏe mạnh lên Brayden và Emily ngay bây giờ. Từ giờ phút này chúng con kêu gọi sự chưa có như đã có rồi. Chúng con nhìn và chăm vào điều mắt không thấy được, nhưng mà chúng còn thấy tất cả mưu lược của Satan ma quỷ. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài cho con chúng con có được quyền năng này, cảm ơn Ngài cho chúng con có thẩm quyền này. Satan không có quyền gì trên Emily và Braden nữa, vì chúng con không phải là không biết những mưu kế của chúng nó. Chúng con đứng vào chỗ sức mẹ thay cho Emily và Braden và chống cự ma quỷ. Hallelujah, vì chúng nó đã chạy xa rồi. Chúng con thấy là chúng nó đã chạy xa khỏi cái Emily và Braden rồi. Satan không còn có chỗ đứng nào trong Emily và Braden trong cuộc đời của chúng nó nữa, bởi vì chúng con đã thắng chúng nó nhờ huyết của chiên con. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Vì chúng con đứng vào chỗ sức mẹ thay cho Emily và Braden nên không thể kẻ nào được tấn công Emily và Braden được nữa. Ô là Kasakama, cảm ơn Chúa là Ngài đã bảo vệ Emily và Braden khỏi sự tấn công của kẻ thù nghịch sợ kể từ giờ phút này. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu đã hy sinh vì tội của Emily và Braden, và xin Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi Emily và Braden đã làm. Ô là Kasakama, xin cứu hồn chúng nó, Chúa, mang chúng nó trở về với Ngài, Chúa, chúng cứu chuộc chúng nó, Chúa, để ra khỏi những cái tối tăm và chuyển chúng nó sang vương quốc của Ngài để cùng đồng hành bước đi với cha với mẹ của mình đến nhà thờ để thờ phụng Ngài. Con cảm ơn Ngài, con đã tặng Ngài chưa. Con xin Chúa hãy đổ đầy vào những chỗ chưa được chiếm ngự trong lòng Emily bằng lời của Chúa, bằng tình yêu thương của Ngài, bằng sự bình an, sự khôn ngoan, sự công chính và sự hiểu biết về Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa rằng Emily Mizutani và Braden không còn là nô lệ cho bất cứ điều gì nữa, bởi vì Cha đã thức tỉnh nó, chúng nó, và đã cho chúng nó ra khỏi cái bẫy gặp của ma quỷ rồi. Hallelujah, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa Giêsu đến thế gian để phá hủy công việc của ma quỷ. Cảm ơn Chúa đã làm cho đời sống của Emily và Braden ngay thẳng, phục hồi và đầy tràn sự vui mừng. Ôi, con cảm ơn Ngài. Con đa tạ nhiều lắm Chúa. Chúa làm bao nhiêu điều kỳ diệu trong cuộc đời của chúng con. Và xin Ngài hãy tiếp tục ban phước cho làm điều kỳ diệu này cho chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Con xin quý của Chúa bao phủ tất cả anh chị em của chúng con, cho Emily, cho Braden, cho dòng họ dòng tộc của chúng con, tất cả những anh chị em trên đường dây điện thoại này, và sức giàu cho chúng con được một ngày bình yên, tươi vui, khỏe mạnh. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Amen. Xin Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
Dạ, chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Chúng con xin Cha được tôn thánh. Xin Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến, ý Cha được lên ở đất cũng như ở trời.
Cho chúng con
xin tha tội lỗi cho chúng con chúng ta phải dựa trên tấm gương giống như là làm việc chăm lo cho chúng con, xin lỗi cho chúng con để cứu người xong cứu chúng con phải để cho chúng con nhà nước quyền
lực như quên quên cuộc về cha đời đời. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Hallelujah, 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 glory, glory, hallelujah, glory, 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 hallelujah, hallelujah.
Amen. Chúa ban phước cho các anh chị em gia đình một thứ sáng, một thứ ba, một thứ hải, con Hường, chị Đẹp, chị Hoa, Ray, Ngọc, chị Nè.
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Phước cho các anh chị em Chúa chọn ngày hôm nay.
Hallelujah.
Amen.
Vậy cảm tạ Chúa là hóa lại được tích cơ xá rồi. Cảm tạ Chúa.
Hallelujah. Cảm Chúa.
Nguyện thuộc về Chúa.
Dạ, nguyện thuộc về
Chúa. Cảm ơn Chúa.
Amen, amen.
À, chị Phượng, chị Phượng, chị Phượng còn đó không chị Phượng? Hello. Ok.
Chị Nà, hôm qua chị Nà có đi lại đại hội thánh của ông đó không chị Nà? Chị Nà? Hello? Hello?
Hello?
Chị Nà, chị Nà còn không chị Nà?
À, Diệu Hà còn đây.
Cảm ơn Chúa.
Thank you. Thank you. Thank you.
God bless you, everybody. Christina,
thank you. Thank you for the Holy Spirit who empower us. And thank you for Jesus' shed blood on the cross that bought our deliverance. So as so great Christ, thank you that we have can overcome by the blood of the Lamb, the word of God, and our testimony. We rejoice in your victory. Thank you, Jesus, for your all the power of the Holy Spirit and the Father in the name of Jesus, the name above name, King above King. In Jesus' name, we bless you this Christmas season and all the year. Lord, you be with us and bless all of your children. This season, Lord, Pastor High and Hong and Tina and Hương, Hong, anyone, I don't know their name, but you know, you love the children, so you be with them this Christmas season as well as always, forever, because we are your children. We walk in Christ, in Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Bless us in the Holy Name. Emmanuel, God with us. Hallelujah. Amen.
Amen.
Chào tất cả mọi người nha. Ok. Merry Christmas and Happy New Year.
Amen.
Amen. Thank you. Thank you, cô Hoa. Thank you, everyone.
Hallelujah.
Hallelujah. Chúa đã tắt thắng thế gian rồi. Hallelujah.
Amen.
Mọi điều Chúa đã nhầm hết rồi. Những lời mình cầu nguyện, Chúa đã cầu thay, Chúa đã nhầm hết tất cả rồi. Chúa đã tha hết tất cả mọi người. Tất cả mọi điều không khó gì hết cho Chúa. Nothing impossible with God. Hallelujah. Việt Nam.
Hallelujah.
Government. Everything God in control.
Jesus reign, Jesus reign forever and ever in Jesus name. Amen.
Amen.
Thank you. Chào tất cả mọi người. Đi với Chúa nha. Bye. Thank you. Bye bye. Hallelujah.
Yeah, yeah. Bye bye chị. Bye bye. Cảm tạ Chúa.
Nhớ cầu nguyện cho Quanh đang ở Pháp ha.
Tina
chắc Tina xuống rồi, còn Hạnh đây thôi. Hạnh
chú Phước chị Hạnh,
cảm ơn, cảm ơn à, cảm ơn ai đó ha,
em Hoa.
Hoa à, Hoa à, cảm ơn Hoa.
Đông người cho nên
không nhớ là cùng cùng vần vần hát hết ha, cùng vần hát hết ha thì nhớ ha. Hạnh là hạnh phúc ha. Cảm ơn Chúa. Tôi ban phước cho các chị em mình có cái sức khỏe để mà cầu thay cho nhau.
Chúa ban phước chị và các anh chị em một ngày mới phước hạnh bình an.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Mới của Chúa.
Cảm ơn Chúa. Alleluia. Chúa.
Ba chị, ba chị.
Hoa đang ở LA phải không?
Dạ, dạ.
À, có một người cháu à, nó tên là Vinh mà nó ở LA mà nó không biết Chúa, mình mời nó, ví dụ trong trong cái mùa này có tổ chức vào ngày hôm mấy đó, tổ chức Christmas đó, thì Hạnh cho số phone của người cháu, xong rồi Hoa liên lạc với người cháu mời nó đi được không?
Được chứ chị, nó ở đâu lặn nó trai con gái.
Con trai mà nó có mình nó ở đó đó, nó mình nó đó mà mình lấy cái tình yêu thương mình nói có người gì tên là Hạnh đó, xong rồi nói chuyện với nó, rồi xong rồi mời nó đi cho vui, chứ nhiều khi nó không có, nó chưa biết Chúa.
Chị ơi
hả?
Em cái chỗ một sinh nhật á, chỗ một sinh nhật ngày cuối tuần này có làm tổ chức nè, cho ăn Noel này nha. Thì nếu mà được thì tới, với lại nói cháu của chị đó đi
nhưng mà cho xin số phone, cho xin số phone của em, Hoa
cho rồi xin số phone của Hoa em, rồi em cho chị để chỗ ông Nhật, kêu nó đi xuống ông Nhật và nó đi chạy mùa đông nha chị, được cứu lắm á.
Cho xin số phone của Hoa nha.
Chủ số phone em là 310
310
997
950 hả?
6950
310 997 6950 rồi Hoa. Ok. Vậy để liên lạc với Hoa rồi cho số phone nó, gọi nó trước, liên lạc nó trước thử nó có còn đó không nữa, chứ lâu đây cũng không có gọi nó, rồi hỏi xong nó này kia xong rồi mới giới thiệu cái số phone của Hoa, rồi nói nó gọi là Hoa hoặc là để cho Hoa gọi lại nó ha.
Rồi em cho cái số địa chỉ cho em, cho để em đưa cho chị cái địa chỉ chỗ ông Nhật, thì kêu nó là đẳng đi coi chưa, cuối tuần này nó có tổ chức cái thịt mặt á, rồi lại chơi, rồi nếu mà ấy thì một
nhưng mà biết sao mình
á, vui lắm.
Mình một sư Nhật á, không ấy thì cái số phone của một sư Nhật cho xin số phone một sư Nhật để một sư Nhật gọi lại nó dễ hơn là nó gọi
thằng
nó gọi
okay,
là khó hơn.
Ok, để em cho liền đi, vui lắm á, vậy á. Chờ em chốt đi.
Dạ, được.
Chị ơi, chị lấy điện thoại xuống của một sinh nhật nha.
Dạ được, ừ, ghi xuống luôn.
714
714
206
206
4320
4320 là cái số phone này của ổng xe phone hả?
Dạ, gọi cho ổng đi rồi ổng sẽ mời tới cái trại tại mùa đông của
mùa
năm
đông.
Nay nó rước dữ lắm luôn á.
Good lắm ha. Ok. Tại một.
Mà rồi. Còn tôi cuối tuần này, cuối tuần này thì đến đại hội, đến ngày
à.
Đến hội ổng để bước lại học quen rồi. Em từ ấy sao lắm mà em cũng chạy tới em đi mời thánh sinh nhật á.
À, tại vì chị xét xe ông xã cho nên là đâu có đi đâu được. Một đêm cũng gọi mình mấy lần trước khi đi ngủ mà mình cầu nguyện cho rồi xong rồi mình chăm sóc ông trước khi đi ngủ mà cứ mới có nằm 12 giờ là ngủ là trễ nha. 12 giờ mình vô ngủ là nằm ngủ cái là cái hồi cái kêu đau rồi kêu rồi tung gậy rồi kêu nóng rồi kêu uống nước rồi cái này kia cái mình đâu có ngủ yên được đâu đó. Nó thôi đừng kêu nữa nha, để cho em ngủ nha, cái sức khỏe của em có giới hạn thôi mà. Ban ngày anh ngủ nhiều mà ban đêm anh thức rồi anh cứ kêu em trước khi em ngủ không ngủ được làm sao được. Cứ kêu trước khi mình đi ngủ. Bữa nào mà không kêu mình á, mình đi ngủ mà yên một bữa là thôi là cảm ơn Chúa vô cùng.
Chị Hạnh ơi, có gì mình liên lạc sao nha chị. Cái
ok rồi, cảm ơn.
Nghe nói cũng giới hạn. Dạ. Ông thử
ra
mình liên lạc sao.
Rồi, cảm ơn.
Hỏi rồi bác chị liên lạc với một sinh nhật ấm công nguyện cho em, chị cũng được, một sinh nhật ấm cũng
rồi,
cầu nguyện
rồi,
qua con
okay.
Luôn á. Cũng
rồi,
cảm
rồi, cảm ơn.
Ok, chúc phước
rồi.
Chị nha.
Rồi, chúc ông Phước, rồi, cảm ơn.
Chúc phước chị, Merry Christmas and Happy New Year.
Dạ, yeah. Thank you, heaven. Dạ, yeah, bye. Chúc bạn Phước.